Thầy mời quý vị chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào đến tất cả quý vị Phật tử trong Pháp hội, những Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, những Phật tử ở các tiểu bang thuộc Úc Châu, các Phật tử Âu Châu và ở bên Nhật, Nam Hàn, cũng như các Phật tử Việt Nam ở quê nhà đang nghe Pháp online. Sở dĩ ngày hôm hai ngày qua tôi không có thuyết pháp là vì tôi có nói rõ trên cái chương trình mà thời phá Tây Đàn Dược Sư được tổ chức từ làng A Di Đà là tôi thuyết pháp liên tục từ ngày đầu, tức là ngày 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 là 7 ngày liên tục là chúng tôi tu. Rồi sau đó thì tôi bận rộn một số cái việc, là ngày hôm qua đó là có 2 ngày thầy phải ra thầy bắt điện cho cái thư viện, do đó thầy không có thể thuyết pháp. Với hơn nữa là cái số lượng Phật tử mà tham dự một tuần lễ liên tục là họ đã về rồi, ngày 17 họ đã về hết, coi như là tạm cái giai đoạn 1. Rồi trong giai đoạn này là họ còn là những người mà rất là ít, mà trong khi đó thầy phải ra thầy bắt cái hệ thống điện cho cái thư viện để cho thứ hai này các người mà họ làm về thầu đó họ lên họ đưa những cái dắt và những cái insulation vào, do đó thầy không có thể thuyết pháp hai ngày. Vì lý do đó mà ngày hôm qua có một số Phật tử ở Việt Nam yêu cầu cô Diệu Ngọc nói thỉnh thầy thuyết pháp, nhưng mà thầy phải bận hai ngày để làm điện để cho cái hệ thống thư viện của thầy cho nó hoàn tất đúng thời hạn. Hôm nay thầy thuyết pháp đây là không nằm trong chương trình, nhưng mà có một số vị từ ở dưới Dallas, rồi bữa nay có một số vị ở bên Houston đi lên đây sẵn dịp mời thầy giảng, chứ còn cái này là không nằm trong chương trình thuyết pháp của thầy. Rồi sau khi ngày thứ tư thì trở về Seattle, rồi sau đó cái 10 ngày cuối của cái pháp hội đó thầy sẽ qua lại, thì trong một tuần lễ cuối pháp hội đó thầy cũng tiếp tục thuyết pháp 7 ngày của cái ngày mà cho tới cái ngày mà mãn đàn luôn. Thành ra tôi giải thích để quý vị phải coi cái chương trình ở trên mạng không có đúng ra đó, cái người ta mở đàn thì người ta phải có tụng trì nghe pháp và đồng thời xen với tụng dược sư. Một ngày chúng tôi có 6 thời tất cả, cũng như bữa nay hồi sáng bây giờ chúng tôi có một thời lăng nghiêm xong xuôi rồi, chúng tôi có một thời để mà tụng danh hiệu của bà 12 vị dược so để mà chúng tôi thắc chỉ ngũ sắc, rồi sau đó chúng tôi đã có một thời ngồi thiền niệm Phật, rồi ngồi niệm Phật tâm muội, rồi mới vừa tụng dược sư 2 tiếng là đã 4 thời rồi. Bây giờ cái thời thuyết pháp đó là 5, chút nữa thọ trai xong rồi tới buổi chiều lên người ta còn một thời nữa là 6. Rồi nếu mà buổi chiều rảnh đó thì tôi thuyết pháp một thời nữa là tới hoàn mãn. Thì thường thường một chương trình của tôi từ sáng tới chiều là 6 tới 7 thời đó, thành ra không thể thuyết pháp không mà làm cái đàn dược sư là phải có đủ hết tụng kinh sám hối. Bây giờ để bắt đầu bài pháp thoại hôm nay, tôi xin trả lời câu hỏi. Kính bạch Thượng Tọa Thông Lai, con là một Phật tử ở Việt Nam thường vào trong cái hệ thống internet để nghe pháp của Thượng Tọa online. Con có thắc mắc, con đi các pháp hội ở chùa Hoằng Pháp, bất cứ pháp hội nào mà giảng về tịnh độ, các vị giảng sư, các vị đại đức, các vị Thượng Tọa và Hòa Thượng đều tán thán pháp môn này là pháp môn tịnh độ, là nó dành cho thượng căn, trung căn, hạ căn. Mà tại sao Đức Phật đã biết rằng cái pháp môn tịnh độ này nó bao gồm thượng căn, trung căn, hạ căn, dễ tu, dễ chứng, mà nó không đòi hỏi thời gian nhiều, tại sao Đức Phật còn thiết chi tới nhiều pháp môn khác? Để rồi bây giờ có một số ở trong gia đình con, người mà theo tu thiền á, theo Hòa Thượng Trúc Lâm á, thì chống tụi con theo bên tu tịnh độ. Rồi cái nhóm mà trong gia đình con, bà con tu tịnh độ á, thì không thích cái nhóm tu thiền ở trong nhà. Như vậy là cũng tại sao Đức Phật biết là cái tu tịnh độ là tối thắng rồi thì Ngài dạy một pháp môn, tại Ngài nói cái này là đủ hết cả ba căn cơ, phải không? mà tại sao ngài lại giảng chi để tạo ra một cái mâu thuẫn trong gia đình? Thì bây giờ con thấy đó, ví dụ như cái hệ thống thiền tông của hòa thượng Trúc Lâm và hệ thống mà Tịnh Độ bây giờ là hai cái hệ thống đó là lưu hành rất là mạnh ở Việt Nam. Mà bây giờ trong gia đình con, bản thân của gia đình con là có hai nhóm, một nhóm theo tu thiền thì chỉ thấy cái nhóm Tịnh Độ là yếu lắm, tu vậy không có chắc chắn, tu vậy là sai. Và Đức Phật nói đó là ai ăn thấy no, ai co thấy ấm, tại sao còn ỷ lại rồi còn vô đó rồi còn nhờ Đức Phật A Di Đà. Mà bên thiền tông đó là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Rồi họ bên thiền tông đó thì họ dựa đến cái lý thế này, họ nói đó mấy ông thầy tu Tịnh Độ đó bằng tổ toàn là thờ á Đạt Ma Sư Tổ mà thờ tu thiền, mà bây giờ ở dưới này cho niệm Phật tức là tu sai. Tổ Đạt Ma là tổ sư thiền phải không, mà chúng ta thờ á là thờ ông tổ tu thiền, mà ở dưới này á thì cái là cho dạy niệm Phật, thành ra đó là nó hoàn toàn sai. Thành ra bây giờ con rất là bối rối không biết thế nào. Anh con, ba con và chú con á thì nói á là Đức Phật Thích Ca đó hồi xưa thành Phật là do ngồi thiền mà thành Phật, chứ không phải do niệm Phật mà thành Phật. Còn bây giờ á ở trong chùa đó, bất cứ chùa Tịnh Độ nào vô cái bằng tổ coi, họ thờ ông Đạt Ma là ông thờ tổ thiền không à. Tức là nói tụi con là đi sai rồi, không có đúng nữa, phải tu lại đi. Còn á bên Tịnh Độ đó thì các ngài mới giảng là thế này, là bây giờ á thời buổi này là thời mạt pháp, là Đức Phật để lại có bộ kinh Vô Lượng Thọ để mà cứu độ chúng sanh trong 100 năm sau. Thành ra các ngài nói đó, bây giờ tu thiền có mấy người mà được ngồi xếp bằng giống như mà các vị thiền sư ngày xưa làm bài kệ rồi quăng cái viết rồi là nhập định, mà đa số không có cái rõ ràng như bên Tịnh Độ. Tịnh Độ thì bây giờ thấy cũng có rất nhiều người được giảng sanh, mà tu Tịnh Độ là pháp môn của Phật. Thành ra bây giờ con muốn thầy khai triển rõ vấn đề này để Phật tử ngay trong gia đình chúng con mà đã hai phe, mà ông già con thì nói cũng có lý, anh con nói cũng có lý, còn má con nói tao dốt lắm, tao không biết ngồi, tao không biết gì, tao chỉ biết Nam Mô Di Đà Phật thì chắc ăn à, học kinh không đủ kinh cũng được đó. Thành ra là hai cái nhóm mà công nhận. Rồi bây giờ thầy mổ xẻ vấn đề này, tôi hỏi quý vị, tại sao chúng ta đây là làng A Di Đà đó, chúng ta có thờ làng A Di Đà là chúng ta biết sao có thờ tổ Đạt Ma, thấy rõ cái điểm đó không? Thì mấy người tu thiền họ dựa vào đó thì họ nói là mình thờ, thí dụ như bây giờ quý vị là thợ hồ mà quý vị thờ ông tổ thợ mộc phải không, đó là đáng lẽ là quý vị chỉ phải thờ cái thợ hồ là thờ cái bay phải không, còn quý vị lại thờ cái gì, ông tổ thợ mộc là cái gì, cái thước phải không, với cái gì chỉ mực, tức là hai cái nhóm trong gia đình đã chống nhau. Thì cổ nói cho thầy của email, cổ nói là ngay trong nhóm gia đình con mà đã có sự chống đối rồi, tại vì nhóm đàn bà nó thì theo Tịnh Độ, nhóm đàn ông theo thiền, ba con, anh con, chú con là theo hòa thượng Trúc Lâm. Rồi về ông đưa những cái lý đó, ông lấy Đức Phật Thích Ca hồi xưa không có niệm Phật đó, ông tu thiền không thành Phật, mà giờ hỏi thử coi con cứ đi vô trong bất cứ chùa Hoằng Pháp, chùa nào mà kể cả chùa bên Mỹ như vậy, tôi hỏi coi bằng thở nào cũng thờ ông tổ thiền không à. Rồi kế đó là nhìn lên đó là ông tổ chánh đó là ông Đạt Ma, rồi kế là những ông tổ phụ là Lâm Tế đời thứ mấy phải không, các ông hòa thượng đó quý vị coi. À, chánh tông tâm tơ Lâm Tế nè là đa số các thiền sư từ đời Lâm Tế, dòng Quy Ngưỡng phải không đó. Rồi ngay như ngày Hư Vân ngày cũng là dòng gì hả, dòng Quy Ngưỡng. Rồi có những ông thầy thì dòng Tào Động, là đa số các cái thầy Việt Nam chúng ta là dòng Lâm Tế đó quý vị. Quý vị đọc coi cái gì hòa thượng là diễn trạch từ thời trong cái bằng tổ là Lâm Tế chánh tông đời thứ mấy đó, bốn mấy năm mấy sao mà. Thì chỗ này quý vị nghĩ sao hả? Ai chuẩn bị cầm cái microphone đi, chúng ta phải mổ xẻ cái vấn đề cho nó rõ ràng à. Có nhiều người họ còn thắc mắc, chúng ta thờ ông tổ thiền tông mà lại tu Tịnh Độ tông, rồi cái bên tu thiền họ diện vào cái lý là Đức Phật Thích Ca hồi đó ổng thành Phật, ổng ngồi thiền thành Phật thấy không, rồi khi ổng nhập viện ổng cũng nhập định cũ thứ đệ định để ổng nhập, chứ ổng cũng không có vậy. Nhưng mà trong khi đó ông Phật Thích Ca rõ ràng là ông giảng về cái pháp môn Tịnh Độ ngay cho ngài Xá Lợi Phất, ông giảng kinh A Di Đà ngay cho ngài Xá Lợi Phất, ông giảng kinh Vô Lượng Thọ, ông nói với ngài A Nan kinh A Di Đà là giảng cho gì, ngài Xá Lợi Phất không à. Trong cái bài kinh Di Đà đó bây giờ thấy bao nhiêu tên kêu ngài Xá Lợi Phất không phải không, xá lợi tử không à. Còn bên cái kinh Vô Lượng Thọ là nói về ngài A Nan hỏi một câu phải không, bữa nay tự nhiên thấy Đức Phật quang minh rạng rỡ, rồi hào quang những là sắc chiếu là 32 tướng tốt rất là đẹp. Chắc là Đức Phật đang tưởng nhớ đến Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật hiện tại. Thì lúc đó Đức Phật mới nhân câu hỏi của ông mà vô lượng chúng sanh đời mặt pháp được cứu thoát, rồi sau đó ngài mới giảng về cái kinh vô lượng thọ. Thì tại sao mà có cái sự mà chúng ta lại nó hơi trớ trêu ngọng vậy? Đúng ra đó là tổ Tịnh Độ, tổ đầu tiên là ngài gì hả? Huệ Diệm. Cho tới cuối cùng là tổ Ấn Quang Đại Sư. Thì nó trong là 13 vị tổ của bên Tịnh Độ Tông mà của người Trung Hoa. Còn bên đây á, cái người tổ đầu tiên của Việt Nam á, là phải kể thành ngài gì, hòa thượng gì? Thích Thiền Tâm, phải không đó. Và bây giờ đó chúng ta thấy rằng ngài Hư Vân, ngài cũng là một vị cao tăng ở bên Trung Tàu, mà ngài là dòng Quy Ngưỡng, mà ngài cũng vừa xuyển di chuyển thiền tịnh song tu. Ngài Hư Vân, quý vị thấy tay có cầm chuỗi không? Thiền sư Hư Vân một lần ngồi thiền, mấy bức hình của ngài đó, thì ngài đó ngồi thiền một lần á, một tuần tới ba tháng, lên cả cõi trời đấu sức để gặp Phật Di Lặc. Mà trong bức hình á, thì ngài vẫn có cầm sư chuỗi để niệm Phật. Thấy chưa? Ngài đeo chuỗi, thầy thấy rõ ràng không? Thì bây giờ chỗ này chúng ta phải mổ xẻ, nếu không khéo đó là cái thế hệ con cháu của chúng ta, nhất là những người tu hành, không hiểu tại sao nó có cái sự mà kỳ cục như vậy. Chúng ta thờ cái ông tổ là cái ông tổ Thiền Tông, mà chúng ta tu là tu Tịnh Độ Tông. Ai có ý kiến trong này? Diệu Khai biết không? Để đưa cái microphone, tại cái này là một vấn đề chúng ta cần khai triển cho rõ. Đưa ra cho Diệu Khai có trình bày.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý sư cô, sư chú, kính thưa quý Phật tử. Theo thể nghĩ của con, Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông cũng là Đức Phật Thích Ca thuyết, nhưng thời Đức Phật còn đại thế cho đến thời Thực Hiện Tịnh Pháp thì có những cao tăng đắc đạo, những vị tu sĩ thời đó hoặc cư sĩ thì nổi tiếng như là làm một bài kệ hoặc ngồi thiền là ngộ đạo. Nhưng Tịnh Độ Tông mặc nói là chung là niệm Phật tụng kinh, thì Đức Phật vì lòng từ bi nghĩ rằng trong đời mặt pháp này, chẳng hạn có những phần tử vô minh như chúng con này thì không hiểu nhiều, không có thể nào mà hiểu giáo lý sâu xa của Đức Phật, thì Phật mới nghĩ rằng cho thuyết cái Phật Phật có thuyết kinh A Di Đà để độ chúng sanh đời mặt pháp và là đến việc giảng sanh, mình ngồi thiền để sau này được đến việc giảng sanh và đến đó phải tu lại nữa. Cho nên đó là dòng từ bi của Đức Phật, Phật mới thiết ra cho đời mặt pháp này để cứu độ chúng sanh. Do vậy Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông cũng là con một cha, cũng là Phật Thích Ca thiết cả. Tại vì là Phật con chỉ nghĩ như vậy.
Dạ, cảm ơn cô Diệu Khai. Dạ, còn ai có ý kiến gì nữa không? Đưa cho bên cô đi rồi bệnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư phụ, thưa đại chúng, theo những câu hỏi của cô Phật tử đó thì Diệu Nghiêm có ý kiến như thế này, là Đức Thích Ca Mâu Ni ngài rất là từ bi, và do đắc đạo rồi ngài thấy chúng sanh có rất nhiều căn cơ, đủ thứ căn cơ, nói lại có 84.000 dạng trần lao, và mỗi cái đó thì mỗi chúng sanh có những ý thức khác nhau, do đó Đức Phật có nhiều pháp môn, dạy nhiều pháp môn để chúng ta mỗi người đều có thể theo sở thích của mình mà tu hành. Nhưng theo như những kinh pháp và thư sư phụ có đã dạy thì thấy rằng niệm Phật hay tu thiền cũng đều là phương tiện. Tu niệm Phật thì nếu chúng ta đi đứng nằm ngồi cũng phải tập trung và nghe cái lời câu niệm Phật của mình. Niệm Phật mà tai phải nghe, ý phải tập trung lại trong câu niệm Phật, phải đặt vào câu niệm Phật, thì nó giống như, theo ý của Thiện Diệu Nghiêm thấy thì giống như là mình tu thiền bước đầu là mình cũng tập trung tâm trí lại và đặt ở một chỗ. Điểm thứ hai là tu niệm Phật, chúng ta có thể đi đứng nằm ngồi bất cứ chỗ nào chúng ta cũng niệm Phật được. Và theo như Hòa Thượng Trúc Lâm dạy thì tu thiền, mặc dù tu thiền chúng ta không phải là ngồi mới là thiền, mà chúng ta vẫn phải đi đứng nằm ngồi tập trung tâm trí và tập chánh niệm không có để cho cái cảnh trần nó dẫn mình đi, thì thấy là tất cả mọi cái cách tu, dù thiền hay tịnh độ, cuối cùng cái tâm mình phải được thanh tịnh thì mình mới được về cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Còn cảm ơn cô. Và còn ai có bổ túc tôi vấn đề này nữa không? Nếu không có thì mổ xẻ. Khi chúng ta đọc cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, ở trên cõi do cõi Phật A Di Đà có người ngồi thiền không quý vị? Hả? Có không? Có. Đọc kỹ coi. Thành ra chúng ta đừng có lầm là cõi tịnh độ không có người tu thiền, biết không? Trên trong kinh Vô Lượng Thọ quý vị coi, họ ngồi ở trên đó, người ngồi thiền, người đi kinh hành, người niệm Phật, đủ loại hết. Ở trong kinh có nói thì chúng ta đừng có chấp vào cái đó. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị thấy đó. Thí dụ bây giờ đó, ông thân của chú gì, ông già của chúng ta là Đức Phật Thích Ca, thì ở trong gia đình quý vị là làm cái nghề, một cái nghề nào đó để sinh sống, đúng không? Nhưng mà rồi đó, khi mà chúng ta Đức Phật Hữu Sư, chúng ta thờ là thờ cái Đức Phật là cao nhất rồi, đúng không? Rồi kế đó, chúng ta thờ Tam Thánh là Đức Phật ở một thế giới mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu, đúng không? Như vậy, cái ông tổ đằng sau đó, ổng cũng chỉ là một cái hàng đệ tử của Phật mà thôi. Ổng chỉ có cái công là ổng đem cái tinh thần thiền tông qua ở bên Trung Hoa. Ngài Đạt Ma Sư Tổ, Ngài không phải là một cái người đem đạo Phật đầu tiên vào Trung Quốc nha quý vị. Khi mà Ngài qua tới nơi là Vô Lương Võ Đế đã cất chùa 72 kiển chùa và đạo Phật rất là thịnh hành rồi, thấy không? Như vậy sở dĩ tại sao chúng ta có thờ, chúng ta thờ đây là vì ông thầy của chúng ta từ các dòng tổ là đều là xuất thân từ trong những cái dòng thiền tâm. Ông thầy của chúng ta, quý vị hiểu thầy nói không? Thí dụ như bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta ông Cố luôn nè quý vị, ông Sơ của quý vị là thầy xuất Bắc, đúng không? Rồi tới ông nội quý vị cũng là thầy xuất Bắc, nhưng mà tới đời ông già quý vị cũng là thầy thuốc, nhưng mà chuyển qua thầy thuốc ta ra bác sĩ rồi, đúng không? Nhưng mà giờ mình kính trọng ông già mình á, ông già mình lại thờ với ông đó, nhưng mà giờ ổng là bác sĩ tây y rồi, thì chúng ta ủa hồi đó làm sao mà thờ cái hình ông Cố ông là cái là bác thầy xuất Bắc, mà bây giờ ông là thầy xuất Tây mà ông lại thờ? Vì chúng ta thờ là tôn trọng cái bậc thầy của cha và anh của chúng ta, hiểu không? Thấy rõ chưa? À, thành ra là chẳng hạn như bây giờ đó, ở trong này Hòa Thượng Tiên Hóa là ngài đệ tử của ngài Hưu Vân, và ngài Hưu Vân là vòng vòng lên là ngài Quy Hưởng Thiền Sư, nhưng mà tới đời đó của ngài Hưu Vân là ngài đã có chuyển ra làm hai tông rồi, vừa tịnh độ thiền tịnh song tu. Mà nên nhớ rằng ngài gì Diễn Huệ Diễn, ổng là một thiền sư, cái gốc của ổng là thiền sư. Quý vị nhớ những cái ông mà nổi tiếng á, trong 13 vị tổ mà của Tịnh Độ Tông á, là cái gốc ổng là thiền, hiểu không? Thành ra bây giờ đó, ổng không có quên cái gốc đó, sau này ổng thấy đời mà pháp, ổng ra ổng độ chúng á, cái gốc ổng là thiền, quý vị có thể nói không? Nhưng mà sau này các ngài chuyển qua tịnh độ, như là những cái ngày đó là chuyển qua tịnh độ, do đó chúng ta vẫn thờ cái ông thầy, cái nguồn gốc của ông sư phụ của mình. Thành ra không có cái gì sai, đừng có hiểu lầm mà dựa vào đó. Còn tất cả những cái gì mà ai nói dưới đó, tất cả kinh đều là Phật nói. Nhưng mà cái chỗ này á, là cô này cổ không có chống đối của nó, mà cổ nói là Phật nói pháp môn tịnh độ là bao gồm cả ba căn cơ, thượng căn là thiền, phải không? Rồi trung căn là những người mà coi như là cái hàng mà coi như sau từ khi Phật nhập diệt khoảng 1000 năm, và hạ căn là đời mặt pháp chúng ta, tức là chánh pháp, tượng pháp và mặt pháp đều hợp hết. Tại sao không đẹp? Thật ra ở trong cái vấn đề mà tu tịnh độ, chúng ta có tu thiền mà quý vị không biết. Thí dụ như hồi sáng này, sau thời tụng Lăng Nghiêm, tôi bắt quý vị ngồi niệm Phật Tam Muội. Ký chữ Tam Muội là Đức Phật Thích Ca ngồi bắt ấn là ấn Tam Muội. Thay vì chúng ta niệm ra tiếng thì chúng ta niệm thầm, và chúng ta cột cái câu tiếng Phật, hít vô là Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Thì đầu tiên á, các tổ tu thiền người ta thấy rằng bên thiền tông cái nguyên chất đầu tiên là điếm hơi thở. Khi ngồi hành giả tu thiền ngồi lên bồ đòn rồi đó, là bắt đầu cũng bắt ấn Tam Muội, và mắt nhắm 1/3, và coi như mũi thẳng, và coi người ngay ngắn. Thì người ta bắt đầu hít vô thở ra ta điếm 1, hít vô thở ra người ta điếm 2, mà hít vô thở ra điếm 3, mà vừa tới điểm thứ tư mà họ xen một cái niệm nghĩ gì họ bỏ họ điểm lại. Chừng nào mà đi một niệm từ 10 hơi thở vô ra đó, mà không có xen một cái dòng tưởng vô đó, người ta gọi là giai đoạn 1 của điểm hơi thở. Thì bên đây chúng ta đó, đi cái giai đoạn là vô là Nam Mô A, ra với Đà Phật. Mà trong 10 lần như vậy đó mà chúng ta không xen được cái tầm niệm, chúng ta gọi là 10 niệm mà được nhất tâm. Quý vị có khác không? Không khác, phải không? Rồi giai đoạn 2 của cái tu thiền là người ta không còn điếm nữa. Người nào mà đi được qua cái cầu số 1, từ 1 vô hít thở là 1, hít thở là 2. Mà khó lắm nha quý vị. Chúng ta khó mà xen được vô cái ý là hãy vừa hít thở 3 tới đường thứ 4 là chúng ta nghĩ tới cái chuyện là khác ngày mai cái vé máy bay ai đưa đây. Bảo đảm. Rồi nó động đủ thứ. Khó mà khi nào mà 10 hơi thở mà chúng ta xen được một cái chánh niệm. Thật cái này bên tịnh độ cũng vậy. Chúng ta mà vô là Nam Mô A Di Đà là Phật, mà chúng ta đố đứa nào mà đi được 10 cái mà không xen một cái niệm vừa giấy lên trong tâm. Thành người nào mà đạt được cái đó là đi một chuỗi là 10 niệm mà được nhiếp tâm bất loạn thì nó tương đương với thiền tông. Rồi khi thiền tông mà họ đạt được cái 10 đứa hơi thở mà không có xen tạp niệm vào đó thì họ lên một level cao hơn nữa là gì? Tùy tức, tùy là theo, tùy hỷ đó. Mình thấy ai cúng dường mình vui vẻ là mình tùy theo người ta chứ mình không có chống lại. Thì tùy tức là bây giờ các tổ nói là điếm là cái giai đoạn nó thô quá, không còn điếm nữa, mà bắt đầu trụ tâm ngay cái chỗ lỗ mũi này nè. Các tổ thiền tông ngài lợi dụng cái hơi thở còn là mạng sống còn, hơi thở mất là mạng sống mất. Thì bắt đầu các ngài mới sao chỉ đệ tử hả, mà hơi thở vô thì biết nó vô, hơi thở ra là biết nó ra. Cứ như vậy á, mà theo dõi như vậy mà trong 10 niệm á, không có một cái tạp niệm nào thì bác tức là qua được giai đoạn tùy tức. À rồi các lục diệu pháp môn là sổ tức tùy tức. Rồi bắt đầu á, đi như vậy thì các ngài sẽ đi vào cái giai đoạn yên lặng, là người ta kêu là buồn ngủ. Khi mà ngồi như vậy theo hơi thở nó buồn ngủ không vậy? Nó kêu là hôn trầm. Hả, mà bắt được cái giai đoạn mà 10 hơi thở vô ra mà không có tập niệm thì lên cái theo dõi 10 hơi thở ngay lỗ mũi này mà nó không có điếm á. Có điếm nó còn đỡ buồn ngủ. Tại tôi đã từng tu thiền là tôi biết hết, tôi giảng cho quý vị nghe. Khi mà điếm rồi đó thì nó buồn ngủ. Nó qua được giai đoạn điếm rồi đó thì nó đến theo hơi thở. Qua được giai đoạn theo hơi thở thì nó rơi vào hôn trầm. À, nó rơi vào buồn ngủ. Thì nó ngủ gật thì thường giai đoạn đó là người ta có một cái thước bản, ta cầm ta đi, ta kêu là đi mấy ông thầy mà đi các thiền sư, ông nào ngủ gục và đánh một cái cho tỉnh. Thì giai đoạn đó là các tổ mới chỉ ra là quán. Tại vì khi mà chúng ta tỉnh á thì giai đoạn kêu là chỉ là ngưng tất cả các vọng tưởng. Hả, mà ngưng rồi thì nó lại rơi vào hôn trầm, kêu là ngủ. Thì các ngài mới dạy là quán, bắt đầu mới quán rằng cái hơi thở này nó mong manh. Ai đang ngồi thiền đây mà cái mạng sống này sống bao lâu thì người ta dùng cái quán. Mà cái quán nó kêu là gì? Là tránh tư duy, chứ không suy nghĩ bậy nữa. Lúc đó dùng cái suy nghĩ ai là ngồi thiền, ai là đang ngồi thiền đây, mà quán được cái hơi thở này nó ra vô mong manh. Thì bắt đầu mới tìm coi cái hơi thở này từ đâu mà có. Hơi thở này là từ đâu? Mượn, trả. Hít vô là mượn, thở ra là trả. Thì cứ như vậy một thời gian đó là coi như cái gì hành giả đó, họ sẽ phát trí huệ, tự động họ tìm và họ phát trí huệ. Thì vô tình tới một lần họ lọt vô trong một cái cửa thiền đó, là họ ngồi ở đó mà họ lạc lìa được thân, họ không còn biết cảm giác thân nữa. Rồi họ lìa được cái tâm vọng tưởng, họ mất, lúc đó họ không còn cái trạng thái là cái thân nữa, mà họ giống như là họ có cái biết mà họ không còn cái thân nữa. Rồi họ mất định hướng luôn, không biết đây là cái đầu hay đây là cái đuôi. Mà lúc đó trong người họ chỉ còn là một cái hơi thở, thì họ biết có cái hơi thở là mạng sống thôi. Và cái người đó đạt tới cái giai đoạn là tất cả lỗ chân lông của họ đều thở hết, họ không còn thở bằng cái mũi nữa. Bởi vậy khi mà người nước Anh vào thế kỷ mấy, hồi xâm chiếm Ấn Độ, quý vị nhớ không? Nước Anh vào xâm chiếm Ấn Độ vào thế kỷ mấy? Hả? 12, 13, vậy giờ là cuối 12 đầu 13 nếu tôi nhớ không lầm. Thì họ thấy những cái gì mà tu sĩ và thiền tông của Phật giáo á, à ngồi, với bên là Bà La Môn cũng có nữa, mà bên Phật giáo cũng có, là họ thấy ngồi thiền rất là lâu mà ngồi ở trên núi tuyết khi Mã Lập Sơn nữa mà không có lạnh. Và sau đó họ có những cái họ biểu diễn, họ xây một cái hầm xi măng kín, họ làm cái hòm, rồi họ bỏ cái ông thầy đó vô. Thì lúc đó người Anh họ không tin. Thì có một cái vị mà cũng thuộc về một vị là đã chứng quả về A La Hán rồi, thời nước Anh qua vẫn còn, cái thời đó có một số thế kỷ nó vẫn còn những người chứng. Thì nước Anh họ không có tin Đức Phật Thích Ca là nhân vật có thiệt. Thì một cái vị A-la-hán cái đời là thầy cũng quên cái danh hiệu của Ngài rồi. Ngài mới nói thế này, nếu muốn cái pháp Phật Thích Ca có thiệt hay không, thì mấy ông hãy làm một cái hồn, rồi mấy ông chôn chúng tôi xuống. Trong khi tôi nhập định như vậy, một tuần lễ sau ông cho lính gác đi liên tục, rồi sau đó đào lên. Thì khi đó nước Anh đó, họ các nhà thám hiểm và cái hoàng gia Anh nó mới cho đào một cái lỗ. Mà họ không làm hồn bằng cây, mà họ bọc bằng cây rồi, bằng sắt rồi, rồi họ đổ bê tông ở ngoài một lớp nữa, không có không khí luôn. Rồi họ bỏ xuống dưới, họ cho móc xuống là họ chôn dưới, là họ cho người ta coi như canh gác. Ở trên cái nóc đó là họ đặt một chiếc xe cam nhâm đậu trên cái đó, mà không có ai, rồi họ cho lính gác. Một tuần sau họ bóc lên thì cái người nó vẫn còn thở. Thì khi đó người Anh họ thấy hoảng hồn rồi, thì nó cuốn hành trình về phương Đông quý vị nhớ không, sau này mới đem những cái vị đó mà qua tới bên Anh đi biểu diễn luôn, nhớ chưa? Hành trình về phương Đông đó. Đó thì như vậy tại sao các ngài sống được? Vì các ngài, chúng ta thở bằng lá phổi, các ngài thở bằng các lỗ chân lông. À, coi như là 8 dạng 4.000 lỗ chân lông đều thở hết. Thành ra các ngài chỉ cần một số không khí rất nhẹ. Còn tại sao các ngài ngồi và tiếng được, các ngài xương Tây Tạng là ngồi được? Vì trong đó chúng ta có tứ đại đất nước gió lửa, mà khi mà ngồi ở ngoài tuyết á, thì người ta sử dụng quả quan tam bụi, họ chuyển cái quả đại lên, họ chuyển cái quả đại lên. Mà chúng ta sử dụng, thỉnh thoảng chúng ta cũng có sử dụng cái đó, mà chúng ta sử dụng do cái nghiệp thôi. Thí dụ trời đang lạnh, rồi quý vị về tới nhà gặp chồng nó nói một câu gì đó, hoặc con nó làm cái bất bình, tự nhiên nó nóng đổ mồ hôi rồi mặt vương vương vương, có không? Chúng ta sử dụng quả quan tâm muội để mà chúng ta nổi sân nổi si, còn các ngài sử dụng quả quan tâm muội để các ngài để mà ngồi hoài cái chỗ lạnh. Chúng ta là sử dụng, có con người chúng ta có, nhưng mà chúng ta không biết sử dụng thôi. Tôi thí dụ ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống ta đây nè, tại sao mà chúng ta không đốt được, nhưng mà lấy một kính lúp á, lấy cái kính lúp á, chúng ta rọi qua mặt trời đốt giấy cháy không quý vị? Cháy. Thì như vậy các cái vị tu thiền là họ biết cách gom cái quả quang ở trong người chúng ta, cái mà đất nước gió lửa họ biết đưa cái lực cái nào để mà họ điều hòa, thành là họ tạo lên. Thành là khi các vị mà khi mà nhập định á, mà chứng quả rồi đó, họ dùng lửa họ đốt là lửa tam muội, họ đốt cháy luôn nè. Thành như vậy tôi nói cho quý vị nghe, khi mà người Anh họ thấy đức đạo Phật có một cái như vậy thì bắt đầu họ hay lắm. Người Tây phương họ phải như mình, họ mới nghe các vị nó giảng về cuộc đời Đức Phật thì họ đi lại cái thành Ca Tỳ La Vệ và bắt đầu họ khảo cổ. Thì họ cho khảo cổ ngay cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, và những cái di tích và tứ đồng tâm này là do người Anh họ khảo cổ ra nha quý vị, chứ không phải là Ấn Độ. Thành ra người Anh khi khảo cổ ra rồi đó, họ đi vào những hang động và họ bắt đầu họ vào các động A Nan, động với ngài tất cả những vị tổ, rồi lên cả cái quê hương Đức Phật thì họ điều tra ra ngay xứ Nê Ba bây giờ vẫn còn một dòng họ Thích Ca. Rồi sau đó họ đi, họ đã khảo cổ được những cái tháp của vua A Dục, quý vị, đại đế Osaka, vua A Dục, thì họ mới dịch từ cái chữ đó ra, rồi họ lấy từ cái giống đục đẽo đó, họ phân chất ra đó, cục đá này ngay cái giống đục đẽo này, và họ đặt lên cái máy, họ tính toán thời gian, họ tính được là cái tuổi thọ của cái những cái trụ đá này từ khi mà được đục đẽo từ cái giống đục đó, họ phân chất ra là họ nói là khoảng tuổi thọ 2.500 năm. Sau khi đó họ tìm được những cái bộ kinh mà viết trên lá bối, những bộ kinh mà viết trên những cái lá, và họ đem về nước Anh bây giờ là cái nước mà có đầy đủ tam tạng kinh điển của Phật giáo, nước Anh đó. Do đó sau khi điều tra đủ trong 2 năm trời, thì các nhà khảo cổ của Anh họ tuyên bố rằng những cái tượng đá vua A Dục, những cái quyển kinh mà viết trên lá bối xác định được tuổi thọ, hồi xưa họ viết trên lá thôi không có giấy, đây là bản khai sanh của Đức Phật Thích Ca. Và họ xác nhận ông Phật Thích Ca có thiệt. Mình công nhận người Tây phương họ không phải như chúng ta. Khi họ tìm một cái vị nào đó, họ đi từ gốc tới nguồn. Sau khi họ xác định bằng khoa học rồi thì họ xác định ông Phật Thích Ca có thiệt. Và có thiệt, thành từ đó quý vị thấy người Âu Châu, người Anh bây giờ họ tu sĩ rất nhiều. Chúng ta sẽ thấy bên Úc, những người bên Úc đó, sẽ thấy những vị sư. Và bên Âu Châu cũng vậy, họ không tu theo tịnh độ như chúng ta, mà họ tu thiền. Ngay như tôi làm giấy phép mà tôi xin cái làng Di Đà này, tôi nói niệm Phật nó không biết gì hết, nhưng mà tôi xin, tôi nói cái làng này là cái làng meditation retreat cho các cụ về để mà relieve cái stress, relieve cái homesick, nhớ nhà, thì nó cho. Chứ nói về niệm Phật nó không biết gì hết, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra Khi chúng tôi xin cái này là chúng tôi cũng nói rõ là chúng tôi xin một cái làng là tu theo đạo Phật cho các cụ già, meditation, để mà cái retreat cho các cụ già khi mà bị vấn đề stress về con cháu, stress về cái culture, nó đi phần là người lớn tuổi chúng tôi đó là con cái phải ở chung, trẻ thì nhờ cha mà già thì nhờ con, còn qua đây á, trẻ thì nuôi con mà già thì nhờ nhà dưỡng lão, họ không có chịu cái đó. Do đó chúng tôi mới lập ra thì Mỹ, chứ mà nói niệm Phật không biết gì hết. Tại vì người Mỹ họ nghiên cứu đạo Phật là nghiên cứu ở trên cái tài liệu của nước Anh, quý vị nhớ không? Thành như vậy là chúng ta hiểu rằng chúng ta sở dĩ mà thờ tổ đây là vì ông thầy của chúng ta, 13 cái ông thầy đó, ông đều xuất phát từ thiền tông, nhưng mà ông thấy độ người không có nhiều. Thành ra sau này các tổ nói có thiền mà có tịnh độ là như con cột mà có gì, có cánh. Có thiền không tịnh độ, 10 người tu có một người chứng, phải không? Có thiền có tịnh độ mà không thiền thì 10 người tu 8 người đi lọt. Thành ra là cái tỷ lệ các ngài mới thấy rằng căn cơ đời mạt pháp này không có thể mà đi theo con đường ngày xưa được. Tôi nói xin lỗi cho quý vị đó, cái tu tịnh độ này và cái bên trì chú bây giờ so với mật tông thôi, niệm Phật và mật tông cái nào mà đạt kết quả nhiều hơn hả? Niệm Phật hay trì chú? Tôi nói rõ cho quý vị thấy nè, muốn tôi đã nghiên cứu mật tông một thời gian rồi, muốn mà sám hối mà tiêu diệt tội đó, để mà trước khi vào đàn á, thí dụ như giờ bên mật tông chúng ta muốn kiết ấn tu chuẩn đề, tôi nói sơ về mật tông để quý vị hiểu, thì muốn tu mật tông cái đầu tiên á, là người hành giả phải thỉnh một cái kiến đàn thiệt sạch. Cái kiến đàn đó là một là hình vuông hay hình tròn, mà đi vào trong cái kiến đàn đó, ở trong chợ chúng ta mua không phải tự động, chúng ta mua cái kiến mà nó dừng sẵn ở trong cái showroom hay là cái khe của người ta đâu. Cái kiến đó đó chẳng hạn như nó nằm như vậy rồi, ví dụ như trong đó nó để mà đây là cái kiến thứ nhất, ở sau lưng là kiến thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ nhật, mà cái kiến đầu tiên tôi không được lấy. Tại kiến này rất nhiều người đi dồn qua rồi, tôi sẽ cầm một cái bịch, thấy không? Và tôi nói tôi mua, mà tôi mua làm sao rất là khó qua kỳ này. Tại mua ra tính tiền là cô cá sê cũng kéo là cũng thấy rồi, phải không? Tại vì khi mà tính tiền hả, người nào mà dồn cho cái kiến là không sử dụng được. Là mua mà làm sao mà vô mới nói cho ông kia là tôi mua nguyên một khe. Tại vì thầy hồi đó thầy Duy á, thầy nghiên cứu mật tông á, là từ thầy Viên Đức. Thầy mà năm thầy, đúng là tôi thầy biết thầy Viên Đức á, là thầy Viên Đức ổng tu ở dưới chùa mà ở dưới Thủ Đức. Ai biết thầy Viên Đức là cái tổ mà viết ra là chuẩn đề sức tượng Đà La Ni về mật tông đó. Thì ông thầy Viên Đức ổng đã đi vượt biên và ổng đã bị ngộ nạn ở trên biển rồi đó quý vị. Mà ngộ nạn rất là kỳ lạ. Ổng đang ngồi trên chiến tàu đó, mà hồi xưa đó ổng tu mật tông á, bất cứ người toa nào á, cái thời năm 1975, 76, 77 mà ngài uống toàn nước suối không, mà người qua nào muốn vượt biên là kiếm ngài, mà ngài giỏi tới cái độ thí dụ như bây giờ có một người bệnh tà, bệnh ma thôi nha, là ở dưới Cần Thơ thì lên Thủ Đức chỉ cần nói cái tên cái đưa cái hình người đó ngài tụng chú là dưới kia hết rồi đó. Và ngài cúng Phật á, ngài trì chú chỉnh đề là nước nó sôi lên, ngài cúng ngài đãi khách cho tà, ngài tụng chú rồi là lấy tụng chú bắt ấn ra lấy ra là chế là sôi đãi tà cho mình. Thành ra ông Viên Đức ông đã mất rồi, thành ra người qua họ coi ngài như Phật sống cái thời đó. Cho tới là thời gian năm 70 mấy 78 thầy vượt biên thì người qua năn nỉ ngài đi, mà ngài dịch ra cái bộ mà Đà La Ni chuẩn đề xuất tượng này kia rồi đó, lục tự mà án mà đi bắt hồng ngài cũng giảng hết. Những bộ kinh mật tông là đa số còn lưu truyền là do thầy cố và thượng Thích Viên Đức, mà lúc đó ông trẻ lắm, ông mất ông mới 30 mấy tuổi thôi. Thì khi ngài đi tàu vượt biên á, ngài ngồi trên tàu á, là có cơn giông nó dỗi lên mà nó hút mình thầy nguyên cái chiếc tàu á. Những người mà đi với ổng mà cùng theo mà ổng viết cho một cái câu cái chỉ này là ổng trì chú chỉnh đề cho người ta đeo, thì toàn bộ những người đó đều đi tới đảo hết, mà ổng nó bị gió cuốn hút ổng đi mất, hút bài lên giống như cái cua nước, giống như là cái tornado mà con rồng nó hút vậy, nó hút ổng mất đi, mất hút của mình ổng. Mà sau này coi như là cái xác của thầy nó tấp về ở Việt biển này. Thì như vậy sau này tôi sẽ khai triển chỗ đó rõ. Ngài là tổ mật tông của bên Việt Nam. Thì ngài dặn mua đàn á, là mua kiến mà cái nào không cho người ta thấy. Bây giờ ở Mỹ thì muốn làm đàn cũng vậy, thì phải đi mua cái kiến đàn, mà con mua cái loại mà nó để một trong thùng á, thì không có ai thấy, tại vì nó đóng cái này cái kia. Còn cái này người ông đi qua bà đi lại mà thấy là không có xài được. rồi mới đem cái kiếp đàn về vô một cái phòng rất kín. Mà cái phòng tu mật tông á là chúng ta phải thỉnh cái tượng của ngài 18 tay, tượng Phật chủ đề, phải không? Và trên có bổn sư, dưới là chủ đề. Rồi vô cái đàn đó là phải tắm rồi, một lần bước vô đàn tắm rồi, rồi cái ống quần á là phải có dây thun cột hết, rất là thanh tịnh. Tắm sạch sẽ rồi xúc miệng rồi đó là vô trì chú. Mà tụi con muốn mà cầu để mà cho diệt được 80 ức cái tội chướng á là tụi con phải trì là 1 triệu biến. Cái đầu tiên là phải trì 1 triệu biến. Thì như vậy chú đại bi cũng vậy, quý vị muốn lên là quý vị trìu phải bao nhiêu biến á, hiểu không? Còn trong khi câu A Di Đà Phật sao? Không có đòi hỏi nhiều, phải 10 niệm thôi. Quý vị thấy rõ. Tại như vậy đó là cái thần lực của bên cái niệm Phật á, nếu mà so với mật tông á là cũng là Phật giảng. Nhưng mà tại sao? Vì bên mật tông nó đòi hỏi là các vị hộ pháp, các vị thiện thần, cũng như là kim cang nè, các vị mà dược so nè, các vị la sát nè, quý vị nhớ không? Đó, các vị đó đó, khi họ là họ hộ, mà họ muốn cho họ xuống họ hộ quý vị để cho có linh nghiệm, có nước nóng hay là có trị bệnh được á, thì trong thời gian đó quý vị phải là gọi rửa hết cái nghiệp chướng, quý vị là phải sám hối tụng kinh, và một ngày phải làm sao niệm đủ số 1 triệu biến rồi bắt đầu họ mới thấy là quý vị thanh tịnh, họ mới là họ hộ. Còn niệm Phật là do cái gì? Ngay Đức Phật A Di Đà, cái lực của Phật mạnh hơn lực của các vị mà chư thiên, quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra nói về tu tịnh độ đó là số 1, mình không phải tán thán, nhưng mà phân tích cho thấy một câu niệm Phật là tiêu 80 ức tội kiếp, mà trong khi muốn tiêu tội bên đây là phải niệm 1 triệu. Và thấy rõ chưa? Hồi đó thầy cũng tu tịnh độ, nó còn nếu mà tu về với Tích Kim Cang mà cái đàn nó mỗi ngày mà tụng trong cái đàn đó rồi đó, cho tới khi nào mà phải thấy được những giai đoạn, đầu tiên là phải thấy ói ra mặt, ói ra trùng. Tu tịnh độ tông khi mà niệm được 1 triệu biến rồi là phải thấy những tội chứng là ói, tất cả những nghiệp chướng mà có người thấy ói ra lãi ra sên, rồi ói ra rồi đó là bắt đầu cái người đó bắt đầu mới học tới cái mà chữ phạn, bắt đầu ngồi mới quán cái chữ phạn. Thì trong người chúng ta đó, cái chữ án mani bát mi hồng mà chúng ta phải ngồi, ta phải quán cái chữ án ở đâu, chữ mani ở đâu, mà chừng nào mà cái chữ đó nó sắc rực lên giống như là tự trong người nó phát ra thì nó đòi hỏi cái gì rất là khó, phải không? Người ta dùng quán cái đặt án mani bát mi hồng trong cái người chúng ta đó, thành ra rất là khó khăn. Còn nếu mà tu về quán Tích Kim Cang á, mà cái chú mà dễ mà tôi nói là không cần vô đàn á, thì cái chú đó không có cần vô đàn, mà cái chú mà tôi nói là ốm bứt quá hốt lốt ma ha bát ra ngân ra ngay vạch rất vạch hay mani vĩ hay vĩ mani thế ấm trước gấp nào thầm hổ lốt hùng phân so hà, cái chú đó là phải quế tích, tức là cái chú đó là không cần làm đàn. Cái vị Bồ Tát đó ngài nói là ta là quế, ta là cái người lấy cái cõi quế độ và lấy cái chất dơ, ngài nhìn cái chất dơ giống như là đề hồ, là cam lộ, do đó cái vị Bồ Tát này không cần chúng ta phải lập đàn, nhưng mà phải lập một cái chài kim cang. Quý vị thấy cái Si Tây Tạng này có cái chài kim cang cầm tay không? Phải không? Với cái chuông lắc, và vô đàn đó cái niệm với chú đó là một cái chài kim cang, và nó có những cái bùa, cái ấn tích của chài kim cang, nó có những cái ấn mà vẽ ra. Thì vẽ như vậy đó, đầu tiên cái chài kim cang để trên một cái bàn ở cái khay đó, mà tụng chừng nào cái chài kim cang cái này dưới đất mà nó bay lên đó, nó bay lên đó là coi bắt đầu bước vô giai đoạn là của mật tông. Trời, đâu có đơn giản đâu quý vị. Thành ra nó mất thời gian rất là nhiều. Thành ra chỉ có những vị mà mật tông Tây Tạng á thì họ liền họ có thầy, mà tu cái đó đó phải có ông thầy kè. Khi mà tu cái đó rồi đó, bắt đầu các loại quỷ dương mà nó lợi, nó đúng lực, nó lợi hộ quý vị rồi đó, mà quý vị chạy theo tài sắc trên thường thì á là coi như là nó họ triệt quý vị luôn. Cũng như quý vị á là một ông thầy, mà những cái câu chú đó là của những vị quỷ dương, họ đầu quân với Phật họ tặng ra. Nhưng mà tới hồi họ thấy quý vị mà giữ không đúng đâu, quý vị chạy theo tài sắc danh thực thì khi quý vị đã có linh nghiệm rồi đó, quý vị nhận của đàn đa tính thí đó, quý vị nhận lọc nhiều đó, là họ bóp cổ quý vị, họ bắt họ chết liền. Thành ra trên cái chiếc tàu đó là cái vị mà giảng sư, cái vị mà pháp sư là thầy Viên Đức á, ổng giết cho ta thì ta đi lọt hết, tại vì các vị kim cang vẫn hộ với người kia. Nhưng mà riêng cái ông đó là họ kéo luôn, tại vì nhận của đàn na quá nhiều. Mà lúc đó là quý vị biết không, là cái nguyên nhân là chúng tôi biết cái chuyện đó đó là một cái chiếc tàu của người Việt Nam cũng đi xuống một vị hòa thượng giới thiệu thầy ngài để cho, nhưng mà ngài không đi trên cái chiếc tàu của người Việt Nam, vì người Hoa họ cúng hơi mấy trăm lượng vàng để cho ngài để lại lo cho đệ tử, quý vị thầy nói không? Mà một cái chiến tàu của người Việt Nam nghèo đến đây xin ngài, ngài không đi, xin ngài đi trên chiến đó để hộ vệ, nhưng mà ngài không đi, vì ngài đi trên chiếc tàu của người Hoa. Thì cái tâm bất bình đẳng đó Mà khi ngài đi đến đó là ngài bị cái loại dạ so nó bóc ngài xuống biển luôn. Thành tu mật tông là con dao hai lưỡi. Mà tu á, mà còn chạy vào tài sắc danh thực thì đó, thì ông thầy đó trong kinh nói mật tông á, tu mà không có thầy á, nhẹ đó thì làm coi như là quỷ thần, mà tu cao đó thì là ma dương, mà chết rồi đòi địa ngục. Bởi vì mật tông không có truyền ra ngoài là vậy đó, chắc chắn là rớt hết. Khi mà tu tới cái mức cao rồi đó là phải có những vị mà giống như lạc ma đó, họ theo dõi, mà phải có việc làm lễ quán đảnh nữa. Tu mà không làm lễ quán đảnh không được truyền á, tụng cũng linh đó, nhưng mà thời gian sau đó là đi thành, nó sẽ đi vào cái luồng thế này. Thí dụ như cái ông thầy, vị thầy bây giờ thầy đang tu tịnh độ, thầy thấy hay quá, thầy chuyển qua mật tông, thì khi thầy niệm đúng 1000 biến chuyển đề rồi, hoặc là thầy tụng mình dạy kim cang bay lên rồi đó, thì lúc đó đó hàng ngày có chuyện gì xảy ra, các vị hộ pháp họ đều báo trong giấc mộng hết. Ngày mai thí dụ như họ nói có 7 Phật tử lại thăm, họ nói trước là các vị đó, họ nói thành ra ông thầy này ông biết trước rồi, thành ra ông dặn đệ tử ông nói ngày mai chuẩn bị nấu 7 phần ăn, mà còn cho biết tên của từng người, là viết tên Phật tử trên. Quý vị tự nhiên ghé vô làng đây cái là tôi nói à, cô tên gì tôi có, là tôi biết trước 7 vị Phật tử đến đây, thì Phật tử sẽ phục không có gì. Phục quá thì đương nhiên phục quá là bắt đầu về hội đồn, đây là Phật sống, là thật ra không phải là cái thần lực của vị thầy, mà do có vị mà hộ chú, họ theo hộ người này. Thì bắt đầu hội đồn sao, bắt đầu là khi mà đồn như vậy rồi đó, thì cái nhóm người đó đầu tiên là sẽ lên trị bệnh rất nhiều. Mà khi bệnh nó bà trị á, đầu tiên á hay lắm, chính là quỷ dương. Nó có hai loại quỷ dương, một loại quỷ dương là quỷ y Phật và một loại quỷ ương không quỷ y Phật. Có phải dược so này kinh khủng không? Bởi vì dược so này đó, những vị này là quy y với Phật mới là theo hộ đàn, đúng không quý vị? Thành các vị có thành sao không biết hết. Thành ra khi đó đó, cái loại mà quỷ dương á mà nó thiện thì cũng có hộ mình, mà loại ma dương á thì nó là có đệ tử của nó, thì bắt đầu á nó mới xài đi bắt bệnh. Ông bắt đầu dùng ông thầy hồi đó, ông ngài ông có thời gian để ông trì bao nhiêu biến, một ngày có 3 thời, mật tông phải có 3 thời. Ông vẫn giữ thời khóa, nhưng bắt đầu á nó đưa bệnh nhân quá nhiều, thì bắt đầu nó cho bắt rất là nhiều quỷ dương á, nó sai đi bắt, nó bắt rất nhiều rồi thì nó đưa cho ông này suốt ngày, ông này chỉ lo trị bệnh không à, ví dụ thầy nói không, và cứ trị riết, mà càng trị thì quý vị biết bảo đảm sao, người ta đến rất nhiều. Mà vô tình là ông thầy này là ông không có thời gian trị bệnh, là cái bệnh thân mà cái tâm bệnh để nguyên à, Phật tử đến đó chỉ toàn là bệnh điên bệnh khùng không à. Thành ra suốt ngày ông thầy cứ trị bệnh riết, và trị bệnh thời gian sau là ông thầy nó rớt. Lý do sao? Nó chọn những cô gái rất là đẹp để làm cho bệnh, nó chọn những cái người cô gái thật là đẹp để nó bắt cho bệnh, là vô này ông thầy trị hết. Mà một cô gái đẹp tuyệt đẹp là bệnh khùng điên, mà khi ông thầy trị hết thành sao gia đình cảm ơn không? Cảm ơn. Rồi bắt đầu cô gái đó bắt đầu có mua nho, mua quà, mua cáp lên thăm thầy, thấy không? Cái thăm lui thăm tới thì trong cái một con ma đang già nó còn chống được, mà tới cả trăm con ma đang già thì ông thầy tiêu luôn. Đó là cái đường mà người ta kêu là mật tông là con dao hai lưỡi, là vậy đó. Nó sẽ được, không trị bệnh được thì không phải là mật tông, mà tu linh tới hồi mà vô linh rồi đó, tới cái tần số mà trị bệnh được rồi đó, thì thầy đã biết một vị thầy mật tông mà thầy của thầy Viên Đức luôn, ông đã tịch rồi, ông giỏi tới độ mà thí dụ như giờ thầy có cây bưởi ở đây, thầy muốn dời cây bưởi này ở xuống dưới Khiêu Tinh để trồng cúng cho ông cái chùa nào đó, là ông đều xuống dưới đi lấy cái máy chụp hình chụp cho tôi cái gốc đất đó đi, rồi ông chụp đây là ông đọc chú ngày mai cây bưởi nó dời xuống dưới đó quý vị. Rồi hồi xưa những thầy mật tông đó mà họ giỏi đó, họ có mấy bơm tới hồi cái ruộng đó đó, đệ tử lại nói dạ con có 10 mẫu ruộng về kia, mà năm nay hạn hán quá tụi con không có thể nào mà tát nước, hồi xưa ta phải tát bằng gào vậy nè, mệt quá không tát nổi sợ nó hạn. Thì vô đó là ông thầy ông ra ngoài đó, ông biểu làm một cái hình nhân, là 10 cái hình nhân để ngoài đó, là ông biểu đừng ai vô được che lại cái vùng đó này, lấy cái đồ che xung quanh bốn đất rộng, ông trì chú động rắc trong cái miếng ruộng đó rồi đó. Đêm đó là cái âm bật cái loại mà quỷ và sơ dược son, là họ tát nước, họ tát đêm sáng đầy luôn, là những cái loại đó dữ dội lắm. Thành ra tu mật tông đó, mà nếu mà biết cứu độ chúng sanh mà khởi vào cái tâm là Bồ Tát, dùng phương tiện tiễn xảo, ví dụ bây giờ dùng cái đó rồi mà lại hướng Phật tử à, thì thầy trị bệnh cho con, là con ráng tu hành sám hối để hưởng họ đứng với Phật đó, thì không sai. Nhưng mà hướng thời gian rồi cứ lo tu là không có chuyển cho họ trở trí huệ đó, thì bị ma dương nó phá đẹp. Không bao lâu đó ông thầy, một là ra đời, hai là ông thầy đã bị chết bất đắc kỳ tử vì khởi tâm bất bình đẳng. Họ không, khi mà quỷ dương nó giận rồi đó, cũng như giờ thầy và thầy thu mấy đệ tử đầu trâu mặt ngựa cao bồi vô đảng, phải không? Mà nó theo thầy rồi thì nó nhào ra, nó phục, nó nể, nó ra nó đăng đổ nè, phải không? Vậy thì nhẫn á, ông thấy tướng thì nhẫn không? À, ông đang đổ Phật đổ ghê, mà ngày nào mà thầy không còn giữ đức độ nữa là ông là cái người vô dặn cổ thầy trước tiên á. Hồi sáng trước khi ông đi thì ngồi đây chạm hung thầy cái đó, ai thấy không? Hồi sáng ai thấy luôn, thầy ngồi đây nè, ông ra anh thầy đang chết trong xe, ông ra ông hung tay thầy cái rồi ông đi. Nhưng mà ngày nào á mà thầy mà làm bậy làm bạ đó, ông là người vô dặn cổ thầy trước á, ông đang hung. Hay là ta nói cho tu bậc tông là nó nguy hiểm như vậy, nó thành ra các vị mà cao tăng họ không có dạy cái đó. Thầy bây giờ thầy đang dịch cái bộ Kim Cang Thừa đó, mà thầy không biết có nên phổ biến không? Rất là hay. Cái bộ Kim Cang Thừa đó dạy cách vô đàn, cách sao sao mà cách tu, mà tu chỉ cần 6 tháng thôi là có kết quả về bậc tông rồi. Nhưng mà tu cái đó là Phật tử sẽ mê rồi. Tại vì sao? Tu cái đó nó đi ra từng giai đoạn luôn. Giai đoạn 1 là quý vị sẽ thấy ối tất cả những cái nghiệp chướng ra khi niệm đủ số rồi. Giai đoạn 2 là giai đoạn bay không à. Giai đoạn chúng ta bay không à. Chúng ta ngủ, tại vì lúc đó đó cái nghiệp chúng ta nhẹ rồi. Chúng ta đủ cái số là cái nghiệp của chúng ta không còn ở cái cõi người nữa. Mà khi chúng ta ngủ, chúng ta trở vào cái thân trung ấm. Tại trong mặt trong nó có cái phép kèm phu hòa. Phu hòa là cái phép mà để mà còn sống, mà chúng ta đã sống vào trong cái trạng thái mình trong trung ấm thân. Nó kêu là cõi chúng ta là hạ giới, các cõi mà chư thiên trong phần là thượng giới, mà chúng ta đi vào cái cõi trung giới. Thành ra cái phu hoa của bên Tây Tạng á, mà thầy dịch tới cái bộ Kim Cang thì hết hồn luôn. Là khi còn sống như vậy, cái người hành giả đó, họ bắt đầu họ tập, mỗi một lần họ ngủ đó là họ đã tập vận chuyển để cho cái thần thức đi lên đầu. Và thần thức đi đó là sau này á, khi mà họ lâm chung là họ ngồi và có đọc chú và có người hộ là họ đi thẳng luôn, rất là dễ. Thành ra khi họ đi như vậy là họ bay các cảnh giới này cảnh giới kia, thì giống như thiền tông đó, khi mà họ ngồi họ nhập định, họ lên các cõi đường trời, tại vì cái level của bậc tông lúc đó là cái phước rất là nhiều, thì họ bay, họ nhảy, họ trùng lum tà la, mà họ sống ở thân trú âm rồi khi họ trở về họ biết được. Thành ra hàng ngày họ sử dụng cái đó, nó một loại thần thông của bên bậc tông. Mà nó khi mà biết rồi đó thì lúc mà lâm chung đó, thì trong vòng đó là cái người mà tu mật tông giỏi có 20 phút tới 1 tiếng đồng hồ. Như các chị Lạc Lai Lạc Ma là họ để chọn cha mẹ luôn, họ đi cảnh giới Phật cũng được mà không. Còn cái người như chúng ta mà hấp hối đó thì mà không có tu gì hết á, chỉ có được có 3 second để cho cái vị thầy đó mà làm cái pháp phù hoa thôi. Thì mấy mốt cái bộ sách đó thầy đã dịch xong rồi. Và Thượng Ký Châu đó là ông thầy này, ông đi dịch hết một phần rồi thầy edit lại, kiểm lại. Và ông để cho một kho, mà con vô Dương Hảo mà vô phòng thầy thấy một kho kinh mà nằm ở trong đó, là bộ kinh mà toàn là Kim Cang Thừa không của các sĩ Tây Tạng, mà đã dịch ra tiếng Việt hết rồi, mà không dám tung cái bộ ra. Cái bộ đó tung ra đó thì nó dày cũng cỡ chừng 10 cái quyển kinh Pháp Hoa vậy. Mà không biết có nên phổ biến không, tại công của ổng dịch đó, mà giờ ổng đưa tôi, ổng dịch gần hết rồi, tôi edit lại, tôi coi lại hết rồi, tôi chuyển ngữ rồi, tôi đã đánh ra giấy máy này, nhưng mà tôi không biết có nên tung ra. Thì tung ra cái này đó, Phật tử tu đó thì nó có ích lợi về vấn đề mà khi mà trải nghiệm giảng sanh. Nhưng mà khi mà đi các cảnh giới đó đó là họ đi rất là thường, thành ra các chị Tây Tạng mà khi họ chết họ biết họ tái sanh về đâu, tại vì họ tu cái pháp phu qua này và họ không muốn lên cực lạc. Họ lên cực lạc là họ đi trong vòng có 20 second thôi là họ đi rồi. Nhưng mà họ chọn cha mẹ. Ở trong thời gian họ lên phu hoa này là họ biết khi mà họ sắp mất là họ đã đi chọn cha mẹ trước rồi. Họ biết đâu là cha, mà đâu là mẹ, mà đâu là người có duyên của họ, bởi vì họ mới viết lại. Họ viết lại là thầy sẽ đi về cái làng đó, cái chỗ đó, để cho các đệ tử đi tìm. Và cái điểm nguy hiểm mà thầy muốn nói chỗ này đây, các vị Đạt Lai Lạt Ma từ đời thứ 1 cho tới đời 14 các ngài đều tái sanh và nhờ đệ tử đi tìm về, mà có một cái khóa huấn luyện đặc biệt, đúng không quý vị, để mở thần nhãn. Nhưng mà nếu mà các vị đó mà không có tìm được, đệ tử không tìm được, thì các vị nó cũng y như chúng ta, cũng vợ cũng chồng cũng quên hết rồi. Bằng chứng là có một cái vị mà Lạt Lai Lạt Ma mà đời thứ mấy mà đi qua đây qua Hoa Kỳ mà làm thân người nữ, con nhớ chưa, trong cái cuốn sách của ngài mà làm người nữ luôn, ở miền đông của Hoa Kỳ. Tại vì sao? Ông đó là một vị Đạt Lai Lạt Ma mà ông chết sau khi Đức Đức Đạt Lai mà từ 14 ngày đã bị Trung Quốc chiếm năm 1959 phải không? Rồi ngài đi qua ở bên Nepal đó, bên kia bên Ấn Độ rồi đó. Ngài lưu vong bên đó thì ông này ông còn kẹt ở bên kia. Nhưng mà khi ông soi ra thì thấy cha mẹ ông Hoa Kỳ, ông nói bây giờ chỉ có nước qua Hoa Kỳ á thì mới làm được cái quần pháp được. Thì ngài chọn cha mẹ ngài ra Hoa Kỳ. Nhưng mà thời gian đó ngài có sai mấy người đệ tử của ngài, ngài dặn mấy người đệ tử của ngài là phải đi qua Hoa Kỳ tìm, là bằng cách nào cũng phải vượt biên qua Ấn Độ và để đi qua Hoa Kỳ để mà tìm. Ngài cũng cho biết cái tiểu bang tên họ cha mẹ của ngài luôn. Nhưng mà trong đó 7 ông đệ tử là khi mà trên đường vượt biên đi á, Trung Cộng nó bắt nó giết chết hết 4 ông rồi, còn 3 ông nó nhốt tù. Nó nhốt cho tới như là mấy được, nó mới vừa thả ra cách đây khoảng chừng mấy năm á, thì mấy người đó mới xin đi qua bên Ấn Độ. Rồi từ Ấn Độ họ có theo cái lời đó đi tìm. Thì cái bà ông Lạt Ma đó, ông đã là một cái bà người Mỹ mà có chồng có con tùm lum rồi. À rồi á, khi đó mới đưa bà qua mới nhắc lại. Nhưng mà nhắc lại ta vẫn nhớ, nó nằm ở trong trung tiềm thức nhớ. Là bắt đầu cái gì vậy, bà bắt đầu bà mới giao tài sản cho chồng con bà mới bay qua bên gặp Đức Lạt Lai Lạt Ma. Và bắt đầu Đức Lạt Lai Lạt Ma xác nhận là đúng rồi ông, tại vì cái nghiệp duyên á. Bởi vì thấy cho như vậy rằng một cái người mà tu mà biết được ngày đi ngày về mà không giảng sanh á, mà xuống đây mà nếu mà chúng ta không được cái hỗ trợ của đệ tử á, là bởi vì Phật nói Bồ Tát mà nhập thai còn mê muội á, mê tới mấy chục năm không nhớ gì hết. Thì như vậy thầy nói cái này để cho quý vị ráng mà tu tịnh độ đi. Quý vị đó mà ngồi trong pháp hội này đó, quý vị đã từng ở vô lượng pháp hội của vị Phật. Có phải trong kinh Pháp Hoa nói không? Ai mà được đọc được kinh Pháp Hoa trong này, địa chỉ nào đọc kinh Pháp Hoa đưa tay thầy coi coi. Những người đó thứ nhất là được chư Phật hộ niệm, đúng không quý vị? Ai mà đời Phật pháp mà được gặp một kinh Pháp Hoa, mà đọc một kinh thôi à, một câu kệ 4 câu đó, người đó là được chư Phật hộ niệm. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là người này đã ở từng trong vô lượng các pháp hội. Điều kiện thứ ba là mình đã phát nguyện thành Phật rồi, Bồ Đề Tâm rồi, mình mới gặp được kinh Pháp Hoa. Mà chúng ta đó mà cứ mê muội lòng vòng như vậy hoài đó. Như cô Diệu Khai nè, cô cũng rất là giỏi về kinh kệ. Rồi mấy cô này cũng rất là giỏi kinh kệ. Nhưng mà chúng ta không có lạ gì hết. Một vị Lạt Ma mà biết trước ngày đi, biết trước nơi tái sanh, mà dặn đệ tử như vậy, mà đệ tử gì kẹt Trung Cộng nó bắt á. Tại vì lúc đó là Tây Tạng nó bị Trung Cộng chiếm rồi, mà ổng không đi được mà ổng phải thác sanh ra. Cho tới gần như là mấy chục năm sau Trung Cộng đó, nó bắn chết 4 tên đệ tử, còn 3 tên nó nhốt. Từ năm 9 tới giờ tới năm 1908, hình như là 80 mấy đó, thì mới thả nó ra. Thả ra mấy ông này mới đi vượt biên, mới kiếm đường đi qua bên Ấn Độ. Và Ấn Độ rồi bắt đầu mới làm visa rồi mới xin nhập vô đây. Đi hiểu thầy nói không? Đó, 90 mấy mới tìm được bả đó. Mà bả là trạng thái đàn bà. Thì lúc đó người ta phỏng vấn bả tại sao mà ngài lại chọn là thân người nữ. Ngài nói ta biết trước, tại vì ở Hoa Kỳ đó là lấy gì first, chọn là đàn bà nó có nhiều quyền lợi hơn, phải không quý vị? Thành ra ở Hoa Kỳ mà quý vị để con gái là sao? Tức là number one đó. Để con trai number ten thôi mà. Cái đó là rõ ràng. Ở đây là bà nào mà có hai ba đứa con gái đó, là bà đó thấy khỏe re. Mà bà nào có hai ba con dâu là coi như là khổ khóc miếu máu, phải không? Thành như vậy cho thấy rằng ngài trả lời rất là rõ, là ngài chọn ở đây mà thấy rằng cái quốc độ tùy theo quốc độ. Mà tại vì cái quốc độ Hoa Kỳ là quốc độ người nữ được tôn trọng. Lady and gentleman, cái đầu cái ông thưa là gentleman and lady không có đâu. Ở Việt Nam mình nó mà lên chỗ nào là thưa kính thưa quý bà và quý ông được có chuyện á, phải không? Mà thưa kính thưa quý ông và quý bà, đúng không? Mà qua đây là phải thưa quý bà rồi mới tới quý ông. Quý vị thấy nó rõ. Thành ra khi mà trả lời rồi, ngài bây giờ ngài đã trở qua, là ngài đã xuống tóc thì ngài trở thành một vị là coi như Rinpoche tái sanh đó, được xác nhận bởi ngài Đạt Lai Lạt Ma, cho thấy rằng kinh Phật nó không sai. Một người giỏi mà chống chết tự tại như vậy mà khi tái sanh mà không có đệ tử nhắc là quên hết. Nhưng mà quý vị thấy rõ nè, vị nào mà tự nhiên mà bước vô chùa mà lần đầu tiên thấy Phật á, mà nghe cái hồi trống Bát Nhã cái khóc nức nở lên, vị thầy vị đó đã tu đời trước rồi. Có vị tự nhiên á là gặp cái hòa thượng Chương Hóa, hòa thượng Trình Không, thấy cái hình ổng tự nhiên khóc mà không biết ổng là ai hết. Có không? Khóc đó là người đó là thầy của mình đời trước, đã từng dạy mình rồi. Thành ra tự nhiên mà có người nó sự bởi chúng ta đó là thay đầu thay hình đổi dạng, chúng ta mất hết tất cả những ký ức mà nó nằm vẫn còn đó, cho tới khi một cái duyên nào đó cái người đó kích cho mình sống lại. Thành ra tại sao mà Đức Phật ngài độ được nhiều? Vì khi ngài xuống trần, ngài còn ở thời chánh pháp, ngài còn đại thế đó, ngài nhìn ngài biết cái người đó cái gì rồi, ngài nói một hai câu là người kia giác ngộ liền. Còn thầy phàm thân thì không biết cái gì, thầy đi giảng chung chung hết. Còn khi mà cái phái đoàn mà đệ tử của cái vị Lạt Ma mà năm chín mấy khi qua Hoa Kỳ miền Đông á, mà tìm được ngài đó, là người ta qua tới nơi thì thầy trò kiếp trước người ta nhắc lại mấy cái, ta đem những cái di vật của bả là ta nhớ lại hết rồi, phải không? Ta nhớ lại liền. Cũng như bây giờ những vị nào mà nó lên sân qua như bây giờ cô đồng cô cái bà này bán nhận đồng hương với tôi là người ở chỗ nghĩa trang quân đội Biên Hòa nè, hồi đó cô có làm đám cưới không, hồi lấy chồng có đám cưới không? Không có, là sao không có đám cưới? Bắt lính thời thời Tây phải không?
Dạ.
Rồi rồi bây giờ ông nhà có đây không?
Dạ.
Ông nhà ngồi đó giờ tôi hỏi ông, hồi đó ông đi lính Tây lần đầu tiên vô ở Tây nó phá cái gì? Cho về thấy chưa? Cái chuyện này nó nằm mấy chục năm rồi, tính thời bây giờ mấy chục năm rồi?
Dạ, hồi năm 1954.
Tới giờ là nhiêu? Năm mươi mấy năm rồi. Nó nằm ở đâu vậy? Nó nằm trong tạng thức, mà khi mà thầy con lai chỉ nhắc lại cái đó là nhớ lại liền, phải không? Thấy chưa? Thành ra cái chuyện mà nó nằm trong một cái đời này, trên một cái thanh tứ đại này, cùng là một cái người Việt Nam mà phải có người nhắc ông mới nhớ, nó không mất. Huống gì là khi mình chui vô bụng mẹ, thay hình đổi dạng, hồi xưa người ta nói ăn cháo lú không có đúng đâu, còn tệ hơn ăn cháo lú nữa. Khi mình chui vô thai mẹ đó, mình ăn cái gì? Ở bên đây là ruột già. Ruột già ngon không? Thối. Ở bên dưới bên đây ruột non non. Ruột non ngon không? Không. Rồi cha mẹ đó khi mà có thai mình đó, rồi có làm chuyện dâm dục không? Có. Vậy là ăn cái gì? Trời ơi, ăn đồ dơ chứ còn gì nữa mà nhớ. Hả? Thành ra người ta dịch là ăn cháo lú. Cái này còn tệ hơn cháo lú đó. Ăn cháo lú đó, ăn cháu lúa có một bát rồi, còn này ăn không biết là mấy tháng nữa. Hả? Rồi như vậy đó, ở trong cái chỗ tối tâm đó bao nhiêu ngày rồi chui ra. Nếu mà gì không gì cái hạnh nguyện á, nhưng mà trước sau cái người đó vẫn có bằng chứng, là những người mà từ qua tu vi cho bốn người tôn giáo đó, bốn người đó là bảo đảm phải là đạo Phật thôi, không cách gì mà nói họ đến á. Nhưng mà tôi có những cái thiện xảo nói cho họ sợ. Tại vì á, khi họ đến đây á, là tôi đọc được cái tâm niệm cái cô mà cổ nói cổ chọn thầy đó. Tại vì cổ là đạo Phật, mà cái người đầu tiên cổ nghe pháp á, là cổ nghe băng của thầy Pháp Hòa. Thầy Pháp Hòa giảng nhẹ nhẹ, im dịu mà rất là dễ thương. Rồi vô tình đó có người giới thiệu băng thầy Thông Lai, hay lắm. Đường nghe chói quá, ông này giảng dữ quá, dục liền. Dục liền không nghe. Giới thiệu lâu lắm rồi, cả hai năm nay. Cái bữa kia cái bà kia nữa cũng giới thiệu đưa cái dục liền, nhưng mà bữa đó vô tình á lên một cái xe, mà cái xe đó người bạn chở đi phi trường, nhưng mà không lẽ biểu bà bạn tắt. Thầy ngồi trên đoạn đường bị kẹt xe, nghe hai tiếng nghe xe quán hỏi đâu thầy Thông Lai đâu, băng là bắt đầu mới xin dần nghe rồi bây giờ mới phân dân đi xuống đây, là không biết là chọn thầy Pháp Hòa giảng nhẹ nhàng hay là chọn thầy Thông Lai giảng dữ dằn, giống như là tướng cốt ở sân chùa vậy đó. Thành ra tôi nói nè, cô chọn cô là chuyển lược ca sĩ phải không? Thấy không? Nói cho bà cái bởi vì sao thầy biết? Thì mình biết dân chuyển lược ca sĩ, phải không? Thì nói trúng tim đen cái là thiên sư quy y liền, phải không? Cái đó là cái thiện xảo chứ không có gì hết. Dạ. Thì như vậy tôi cho quý vị biết là bà đó, cô đó phải có cái căn lành đó. Rồi cách đây không bao lâu tôi đi coi như là cô Diệu Hảo là biết rõ nè, cái bà đó là trời ơi đất khởi lắm. Bà Diệu Maria đó. Diệu Maria, tôi nói trời ơi đến thời là cỡ nào. Bả là người Bắc, mà Bắc năm tư, mà ở xứ đạo nữa, mà theo thầy rất lâu, thầy biết thầy cũng cả trước Diệu Hảo lâu nữa, lâu lắm rồi. Biết thầy là do cái ngày thầy đi bả mở cái nhà hàng bán đồ mặn, bả là bán phở mà, dân Bắc Kỳ năm tư bán phở. Thì thầy vô thầy đi sửa cái quắc kinh khương lơ cho bả, nhưng mà bả không biết thầy là thầy. Thầy vô thầy ngồi sửa thì bả lại tổ cái trà ma đạo xuống vuốt vai thầy, anh ơi anh. Bà vuốt vai thầy để cho thầy bớt lại, bớt giá cho nó nè cô. Cái cơm rết so này tôi mua đó là tôi đưa đi ship, rồi cái tiền lê bồ đó tôi làm tôi rất đàng hoàng, mà bà không biết thầy là thầy. Rồi trong nhà hàng có lúc đó là 4-5 bà, đó là toàn là dân công giáo mà về trẻ ra nói anh thợ điện này có vợ chưa, anh thợ lạnh này có vợ chưa, tổ đủ trò ma đạo hết á. Tại vì bà nghĩ là thầy sẽ bớt giá cho bà. Rồi thầy cũng nói là sau khi thầy làm xong rồi thầy nói, tôi nói thật cô đó, cái đồ bạc tôi mua tôi đưa receipt, còn tiền công cô muốn trả nhiều trả. Cái tôi nhớ lúc đó là cái công tôi thay vì tôi làm 3 ngày tôi lắp cái máy controller cho bà đó, thì bà phải trả cho tôi là ít nhất á, là nếu mà thay người Mỹ đó, cái job đó là phải 2,000, bà trả tôi 200 thôi. Tôi muốn trả nhiều trả tôi cũng cười, tôi không nói gì. Nhưng mà cho tới một ngày kia, khi mà bà bán ế, bà ra bà bán ế, bà gần dẹp tiệm luôn. Bà gặp Diệu Thảo, bà còn đòi lấy tiền ta nhớ không? Bà gặp Thủy nữa, bà cũng nhờ lấy AQT ra. Diệu Phẩm á, Diệu Phẩm là nó lo officer, là bà tới cái tình trạng nhà hàng á mà quý vị mở ra mà 6 tháng không khách quý vị chết không?
Chết.
Thì bà nghe đồn á, lúc đó bà nghe nói thầy có bị dân làm thầy núi có bùa hay lắm là bỏ bùa cho khách ăn, thấy không? Bà mới lò mò lên kiếm thầy, lên tới nơi cái bà vô bà thấy mặt thầy cái bà hở, bà há miệng luôn. Cái bà nói con thấy thầy quen mà con không nghĩ ra con quen ở đâu, tại vì con lần đầu tiên con đến chùa mà là con là người công giáo. Tôi nói, cô là cái tôi là cái người á mà cô vuốt dây rồi cô bóc lột rồi cô không trả tiền tôi nữa đó, cô ép tôi đó. Cái sau đó cái cô lên, giờ con khổ quá thầy ơi, vợ chồng con mở cái tiệm này, con từ California con bán nhà giờ đi mua cái nhà làm cái tiệm phở mà không xong. Tôi nói thì lúc đó tôi rất là khổ tâm, tại vì nếu tôi giúp cho bà, tôi chỉ bà cái cúng thí thực cô hồn để cho nó ăn á, thì tôi sẽ cộng nghiệp với bà. Tại vì tiệm phở mà tôi bả ế đó thì tốt cho chúng sanh khỏi bị giết, mà bả đắc á thì coi như tôi bị cộng nghiệp. Nhưng mà lúc đó đó tôi mới lên tôi lễ Phật, tôi nói bây giờ á xin Phật từ bi cho con độ cái gia đình này không, tại gia đình là công giáo. Mà bà nói nếu thầy mà giúp con á cái tiệm này á mà bán lên nó con theo Phật. Thì tôi mới nghĩ là cái bà này là dữ dội lắm mà muốn độ cho bà đi. Thì bà lên thì tôi giái, rồi sau rồi tôi cũng xin xong kiểu như sư cô má má bà ba thì cho tôi mới xuống. Tôi xuống thì tôi chỉ tôi nói nè, con á thứ nhất con phải làm cái mâm như vậy nè, mâm chay nè, lấy 5 loại đậu nè, rồi 1 chén cơm nè, đồ ăn nè, rồi con á đọc cái câu chú này dạy cho bà tụng cái nghi thức mà mong sơn thí thực á cúng sau buổi chiều. Mà con nhớ đó là con cúng mà con phải phát nguyện á là con để mà lo nuôi con, rồi sau này con quy y Tam Bảo. Thì tôi xuống dưới ngày đó tôi xuống cúng thì tôi gặp có ba ông cha cũng đang cúng ở trong đó, mà lúc ba ông cha được với tôi luôn. Mấy ông cha thì bên này tôi lỡ xuống là sao, mấy ông cha thì lấy thánh giá là nhân danh cha và con thánh thần amen, rồi cũng rải nước nhà hàng, còn tôi thì đi tụng chú rồi vòng vòng. Bà này thứ thiệt, bà liệu chứ không bảo đảm, vừa nước cha vừa nước sư nữa, phải không? Trời ơi, đụng ban cha luôn. Thì đó, bà, xong cái bà mời ban cha làm thợ, còn tôi bên đây bà mới, bà hỏi giờ sao, bà nói giờ con đổ chai rồi, nói rồi làm chai. Thì đó bà mới bắt đầu bà có bán chai. Thì bà làm như vậy mấy tháng sau bà bán đắt lên. Bà bắt đắt lên rồi bà xuống thì tôi kêu bà làm lễ quy y, thì bà nói con giờ là con không có phải, con còn sắc xanh. Tại vì cái nghề con bán con còn làm được sắc xanh, thành là con chỉ thầy cho con cái pháp danh thôi, còn quy y để từ từ con suy nghĩ. Bà mới quy y đây nè, bà mới quy y của con lên rồi phải không? Chưa, tôi chắc con không có dự cái vậy đó. Bà quy y, nhưng mà quy y cái kiểu tôi không chính thức, tức là tôi cho quy y Tam Bảo chứ tôi không có truyền giới, tức là bà chưa thọ ngũ giới, con hiểu không? Tại vì giữ đủ ngũ giới tôi mới cho, tôi cho quy y kiểu như là nương theo Phật thôi. Thì đặt cho bà pháp danh là bà là cái hàng diệu, bà có cái tên thánh là Maria, thành là tôi ghép hai bên kêu là diệu Maria, thấy không? Coi như là thoải mái, coi như Phật cũng được mà Chúa cũng được. Thì bà theo thời gian á thì bắt đầu bà làm ăn được, thì bắt đầu chồng con mới là đổ vỡ. À, khi mà không có tiền á thì hai vợ chồng rất là hạnh phúc. Bắt đầu nhà hàng lên thì ông đó là sao, ông mới vô là ông gọi computer là ông chat, ông kiếm cô khác là đủ thứ chuyện, quý vị thấy không? Khi mà bắt đầu khổ vì làm ăn thất bại thì hai vợ chồng đến chùa. À, mà khi thành công rồi đó thì ông chồng bắt đầu có bồ nhí, có vợ nhỏ, thì bà khổ cái chuyện khác. Rồi bà mới qua cái giai đoạn Diệu Thảo lên giúp cho bà coi về giấy tờ, rồi thưa kiện hai bên đấu tranh nhau. Rồi bên ổng khi đó ổng là thưa là bà là trốn thế, trời ơi ra đi vậy là thưa trốn thế rồi, chồng thưa vợ đủ thứ trò, bà muốn đi luôn. Rồi cô này mới dẫn bà xuống dần Phật Thành, đúng không, dẫn đi ra để thăm dần Phật Thành, là đủ thứ chuyện hết trò trên đời. Nhưng mà cuối cùng mấy tuần lễ sau thầy tưởng Diệu Thảo dẫn đi là ngon lành lắm, biết không? Về thầy coi con với cái tuổi ông Mỹ này con lấy được, trời muốn kiếm chồng nữa. Cái đó thầy nói thiệt mà, phải như Hảo mới vừa cái thằng cai ngục nó vừa chạy đi kiếm một cái tù khác rồi. Tôi nói cô có điên vừa vừa không? Và cái ông Mỹ kia là một cái dân là phải nói là cái dân mà Diệu Hảo thấy là ớn luôn, thầy cũng ớn luôn. Cái ông đó là cái dân chuyên nghiệp, ổng lo cái hồ sơ của bà đó để dính ra tòa đó, ổng lo về vấn đề mà như là income bao nhiêu, rồi ổng nắm hết thứ được cho bà này rồi. Ổng giống như khi ra tòa hai bên đấu nhau về tài sản thì ổng nắm hết rồi. Mà ổng là cái người, còn bà này là cái người mà tôi nói quý vị nghe là nếu mà nói trình độ văn hóa thì tôi nói không hề có mà ngoài đời đó. Thì bà là thuộc cái loại là coi như là dân ở ngoài chợ, là dân chợ trời á, phải nói như vậy mới đúng nghĩa. Phải Diệu Hảo mình phải chê khôn ngoan lắm mới lên được, nhưng mà kiểu là khôn vặt á, còn ông kia là khôn mà có bằng cấp á, thành ra làm sao lấy được, phải không? Bà này mà có về là có nước mà kia ổng núm hết tài sản bả gì. Mình vô tôi nói trời ơi, mới vừa thoát đường cây tù khổ đừng chết, nó đưa ra tòa bây giờ kiếm cây ngục khác quản lý mình rồi. Mà nói lui nói tới bả là vừa rồi bả mới mời tôi đi lên ăn vị Phật á, cái gì biết không, là coi như có nhiều cái người mà mình nên độ, thành ra là khổ đó. Có nhiều người mà họ cầu như vậy đó, mình mà giúp cho họ để cho họ họ buôn bán đắt thì mình cộng nghiệp với họ, mà mình không giúp thì không được. Và bả vừa rồi là lễ ăn vị Phật á, bả theo thầy mấy năm mà mới vừa ăn vị Phật cách đây khoảng chừng hơn 10 ngày, là ngày đó Diệu Hảo có dự cái lễ ăn vị Phật á, mà lên ăn vị mà tôi cũng run, tôi sợ là ông già bả dắt cây vượt chạy nữa. Tại người ta không dám mà không giấu mà bắt năm tư mà ở Hồ Nai quý vị. Trời ơi, cái thứ đó là thầy trò không biết, tôi nói với Minh Hội thì giả con mà để máy xe nha, thầy lên trước nha, để mà nó dắt đồng gánh cái cây nó phang thì thầy trò chạy kịp. Nhưng mà rồi cũng được, tánh cô đó là tôi không biết dùng danh từ gì đó, chỉ là cô Diệu Hảo chỉ đưa hai tay đầu hàng thôi. Trời ơi, bởi vì chúng sanh nó vô minh nhưng mà có căn lành, sau này lên cũng tụng kinh, rồi cũng giao kinh về tụng, nhưng mà tụng chứ không biết gì hết á, nhưng mà bảo đảm có căn lành. Cái người mà không người bắt đó mà đến với Phật là phải có căn lành dữ lắm. Tôi ghi 4 người công giáo, mà nếu mà nói về cái người độ công giáo bây giờ thầy kiểm lại đó, thầy có gần 70-80 gần 100 người đợi người từ công giáo cho thầy đó, không có ít đâu. Mà thầy có một cái đó, cái ông Thiện Nhẫn nó cũng công giáo vậy đó. Ông Thiện Nhẫn bây giờ đang làm Đài Quan Âm đó, thì ổng ngồi đây nè, ông thỉnh thoảng vô đây ngồi quý vị biết á. Ổng đến nói mà ổng theo thầy nay cũng cả hơn 2 năm rồi, có pháp danh nghe pháp dữ đó, mà ngày hôm qua kiều một kiền liên ngồi đây nè, ông chỉ cho ông nào là ông Thích Ca, ông nào Di Đà, phải một kiền liên. Ổng không biết ông nào là ông Thích Ca, ổng kiều một kiền liên, phải một kiền liên nói thầy cũng muốn nghe thì hết hồn luôn. Phật tử thượng thành đang ngồi đấy là đang là cắt gạch, đang đổ đài xi măng xây đó, mà ông nghe đã đời rồi mà ông không biết, ông nói thời ông này tôi nói thật ông à, hỏi một chuyện liên, ông nào là ông Phật Bổn Sư Thích Ca và ông nào ông Di Đà đâu. Có người pháp danh phải không con? Yeah. Rồi con có giải thích phải không?
Dạ, yeah, con nói tượng Phật ngồi là Phật Thích Ca, tượng Phật đứng là Di Đà.
Giờ mà lễ lại là cũng liên tục, không biết ông nào Thích Ca Di Đà đó, người con giáo qua đó. Là ông còn hỏi thầy cách đây cũng nhà, ông hỏi thật lòng, sư phụ à, con á, sau khi con gia đình con là mấy đời là đạo công giáo, con theo Phật rồi, nhưng mà con đã thờ Phật rồi, còn thờ Tam Thánh thì con mất trước thờ như vậy rồi, nhưng mà thờ tượng Chúa giờ sao? Tôi nói có người mấy thầy khuyên con là đem dẹp dẹp cho nên nồ, không có dẹp, tại vì ông Chúa Giêsu ông cho lại đều là một cái vị Bồ Tát quá thân ở trong kinh Quan Nghiêm, một vị hàng Bồ Tát thôi. Con vẫn thờ một bên, nhưng mà con thờ ở level là Bồ Tát thấp xuống, không nên dùng, con dùng cái đó là con mang tội rồi. Tại sao mang tội? Tại vì bên đạo công giáo bây giờ họ, ông Chúa Giêsu cũng có cái phước đức là tới 1 tỷ tín đồ, mà con á, bây giờ con không có gì hết, con chỉ có vợ và mấy đứa con vậy thôi, thành ra con làm cho con tổn đức, đúng không? Ông là thuộc loại Thiên Long Bát Bộ đó, trời Phạm Thiên đó, chủ thể cõi Ta Bà Đại Phạm Thiên Dương. Nhưng mà mình dạy như vậy đó thì người ta rất là quý, còn nếu mình dạy biểu định dục cái đó đi là mai mốt á, vô tình đó mình lại diệt đi những người sắp theo Phật nữa, quý vị hiểu thầy nói không? Cái đó là mình phải biểu tôn kính, đúng không quý vị? Bây giờ một cái người chồng nào đó, một người vợ nào đó có thời gian ở với một cái ông chồng nào đó, nhưng mà sau khi biết ông chồng này đó ổng không có đúng là ông chồng đạo đức, nhưng mà rồi coi bây giờ mình ly dị với ổng, mình theo mà lấy một chồng mới, nhưng mà rồi mình dẹp bàn thờ của ổng đi, cái bà vợ qua đời rồi đó, mình dùng cái ông đó là không xài được rồi, mà ông thầy nào biểu cũng xài, mà cái con vợ nhỏ vô mà nó biểu dẹp cái bàn thờ vợ lớn dùng đi là cũng là tầm bậy rồi, đúng không quý vị? Thành ra từ chỗ đó chúng ta hoằng pháp, chúng ta phải hiểu nặng nhẹ và biết cái level của Đức Chúa ở đâu, thì con nói con nên đặt một bên giống như cái level của một vị Bồ Tát thì không có ai nói hết. Nó giờ ổng giận, ổng nói già thì biểu giờ con giữ, giờ ổng tính giờ ổng về, giờ ổng bây giờ đó ổng mỗi ngày đó là hồi xưa là ông nói là ông là dân mà ăn chơi đó, ông phê đủ thứ đó, phê bằng xì ke ma tí, mà bây giờ đó ông phê bằng cái gì, tại vì ông một kiện liên cho ông phê, lấy băng dĩa của thầy là đưa vô cái MVP đó, là ổng đút vô cái lỗ tai và ổng ngồi cứ cười khà 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 hoài, phải không thưa liên? Ổng phê bây giờ bằng pháp thôi à, ổng nghe pháp giọng vui đó. Thành ra mình thấy rất là tội nghiệp quý vị thầy, 2 năm bay qua Seattle quý vị, mình tưởng rành lắm rồi, nghe pháp cho đã được rồi, qua kiều được thường liên, ông nào Phật Thích Ca chỉ giùm tôi chứ tôi không biết, thấy tội không? Nhưng mà nó có quan trọng đâu, mà Phật chứng không? Chứng, chúng ta rành quá trình nhưng mà chưa chắc chúng ta được chứng mà ngẫm. Thành ra cái tâm thành là được. Thầy nói cái đây ra để thầy nói cho thấy rằng một con người như một như cái chú mà thiện nhẫn vô đây, một con người mà ổng dụ hảo nói thầy đừng có, tôi yêu cầu quý vị nha, từ nay gặp ổng đừng gọi ổng tám vợ nữa nha, gọi ổng thiện nhẫn, tại vì ổng cũng khiếu nại thầy, ổng nói thầy gọi con tám vợ thì được rồi, mà mấy bà nào cũng gặp con cứ kêu tám vợ con chịu không nổi, phải không? Tại vì tôi nói thầy gọi cho con tám vợ là để con giải cái nghiệp tám vợ của con. Nếu mà nói ngoài đời ông này giỏi không quý vị, cỡ như mấy ông trong này á, mấy ông một vợ đó, ở bây giờ tôi nói thế gian là không có gì mà bền, mình khi dễ trong đạo đức mình chê mấy ông, nhưng mà ông một vợ mà gặp ông hai vợ sao, tôi bái anh làm sư phụ. Rồi ông hai vợ mà có gặp ông ba vợ sao, tôi bái anh làm sư phụ. Rồi ông ba vợ gặp ông bốn vợ sao, tôi bái anh làm sư tổ. Mà ông bốn vợ gặp năm vợ sao, bái luôn. Ông này bây giờ tôi nghĩ mà về đệ tử, mà về cái hàng mà đa thê chắc là ông là super rồi đó, kiếm ông chín vợ cũng khó ha. Như vậy là ông cũng có giáo chủ, cũng có tín đồ vậy, có không? Và tôi quy y được một ông tín đồ rất là lớn về đây chứ bộ, phải không? Đúng không quý vị? Thành ra đừng chê mấy người đó, ông người ta có người đông thờ ông đó, phải không? Còn mấy ông uống rượu cũng vậy, ông mà uống 1 lít không sai đó thì ông uống 3 xị tao bái này làm sư phụ, và cái ông uống 2 lít đó, thì ông uống 1 lít tao bái này làm sư phụ, đúng không quý vị? Thành ra cái á, mấy ông nào cũng có được làm lên chức hết đó, đúng không? Thành như vậy là họ vẫn được những cái người mà đi vào ác đạo mà tôn sùng chứ, phải không? Ông có một cái ông nói đi đâu mấy bà cứ hỏi không, đâu ông tám vợ ông nào, ông tám vợ ông nào, con là thiện nhẫn, từ nay gặp ông kêu thiện nhẫn để mặc cảm. Nhưng mà thật ra thầy nói là để giải cái nghiệp cho ổng thôi, chứ không có gì hết. Một con người như vậy phải lanh lợi lắm. Tôi nghĩ sao mà ổng lanh lợi lắm, có lấy được 8 vợ chứ không, ổng dở sao không lấy được cái gì, hả? Cỡ như một kiện liên 2 vợ chứ cũng chết rồi chứ đừng nói, hả? Một vợ là sao rồi, cũng đã mệt rồi phải không? Con phải kêu ổng là sư phụ á. Nhưng mà quay đầu rồi, từ khi ông quay đầu với thầy đó, thầy nói lên mạng 8 bà kia mới biết nhau hết rồi, để hết. Tại tôi cấm rù rì mà tôi chỉ cho nói trên mạng thôi. Thành ra ổng bây giờ là ổng không có gì nữa, mà giờ có mặt ổng cũng không có bà thứ 9 nào vô được, giờ dẫn nước tu thôi.
Mà con cũng biết lý do tại sao ảnh hung tay thầy hôm nay rồi đó.
Sao vậy?
Tại hồi tối hôm qua ảnh ngồi ảnh nghe cái bài Freud tham tha
nghe. Sáng vô hung chứ. Tự nhiên sau này có ai nhập lại như nhau rồi, cho con hung thầy cái.
Tại ổng nói
cái băng của thầy á, đời tu sĩ của thầy á.
Ổng nói ổng là dữ tợn lắm, nhưng mà nghe cuộc đời của thầy á, thầy còn hơn nữa.
Thì tôi phải ở ngoài đời phải chính vợ luôn ha. Cái gì nữa? Ý ông nói là ông tu tôi làm sư phụ rồi, ông là 8 vợ mà tôi ở ngoài đời mà 9 vợ, với tôi từng nói hoài à. Tôi nói á, tôi mà ở ngoài đời á, tôi chả cần làm hết, tôi đi chuyển lộn mướn tôi cũng chuyển lộn được, sống được rồi. Tôi nói thật lắm, phải không? Thành ra là mấy ông đừng có phót lên mạng mà nói. Nhiều ông đánh phá thầy nói thoát lên mạng tôi 5 con vợ rồi ma tăng rồi bùa rồi ngải, rồi đến nỗi bùa tiêu linh, đến nỗi mà tôi bỏ đưa bùa cho Diệu Khai bỏ người ta, hỏi Diệu Linh Khai. Diệu Khai bây giờ là mang tiếng lấy bùa của thầy bỏ lại mà còn linh đó, nghĩa là tay của thầy không lai mà bỏ thẳng là chết, mà ta Diệu Khai bỏ qua mà cũng còn chết. Diệu Khai này nè bị mang tiếng là lấy bùa tôi đi bỏ nữa, bỏ cho mấy bà rủ đi pháp hội nè. Có bùa cái gì đâu, tồn tại cái gì đâu. Thành ra nó hết ra những cái đó là nhiều. Khi mà chúng ta hiểu đạo đó, họ nói như vậy thì mình tiêu nghiệp. Thay vì tôi mà không tu đó thì tôi sẽ ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh để mà trả những cái nghiệp. Hồi tôi còn trẻ tôi cũng quậy, hồi đó tôi còn nhỏ tôi quậy dữ lắm. Thành ra bây giờ mình trả hiện tại thôi. Tôi quậy từ hòa thượng cho tới thượng tọa tôi quậy hết. thành ra là không ai dám đâu. Mấy ông giờ hiền lắm, mấy ông à như chú Đức Tâm rồi bây giờ lên không tụng kinh, tôi hù tôi la vậy thôi, chứ còn ở đó có ông nào mà dám lấy chuối mà bỏ vô ống quần mấy hòa thượng để cho mấy ông tưởng mấy ông là ăn đồ rồi giật trong bụng á, để cho mà thấy không, đang dưới đàn người ta mà tôi còn chơi luôn á, thì tôi cỡ nào. Bởi vậy bây giờ tôi nói tụi con tôi nói cỡ như ông vô sự tri sự mấy ông này là thầy bóp trong bàn tay là chết hết á. Nhưng mà tôi nổi ngoài đời, tôi nói quý vị là tôi là ghê gớm lắm. Tôi nói quý vị tôi nổi ngoài đời là coi như là không có giáo pháp Phật á, là tôi rồi chết trở thành ma dương á quý vị. Nói thẳng luôn á, cũng là cái tâm này.
Dạ, ẩm tới.
Ẩm tới. Thầy đã 8 tháng con phải sáng, tại sao con hôn sư phụ vậy?
Tại thương sư phụ
hôn
mà.
Thương sư phụ là hôn mà. Cái ông này đi 2 năm rồi bay qua cái siêu tồn tốn mấy trăm máy bay mà không biết ông Phật nào mà thấy cha gì lại, nhưng mà Phật chứng không không? Chứng. Thầy nói ra đây để đừng có phân biệt vào cái là chúng ta lại ông Phật Thiền Tông hay là Tịnh Độ Tông. Cái tâm đó là còn bậy lắm. Tâm đó là tâm không bằng. Nhiều người đó là tu mấy chục năm mà đối với cái tâm thành của cái ông Thiện Nhẫn này nó không bằng đâu. Quý vị thấy ông đổ mấy trăm bao xi măng ra là nhào rồi làm rồi đục rồi rẻ rồi đó, chúng ta ngồi đi tu cho ông về đó thôi. Nhưng mà cái tượng đài Quan Âm mà đúc lên, rồi cái tháp Địa Tạng mà quý vị mà có những viên gạch để lót á, quý vị lại đó. Cứ bữa đó 500 đứa vô lại là ổng được, mọi người lại là ổng được 500 lại chứ còn gì nữa, phải không? Rồi nó muốn cái đài Quan Âm này tôi làm cái chỗ hàng ngày cái người nào lại cái là ổng được lại rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Ổng ổng không cần ngàn lại như mình một ngày đâu, mà ổng là cái công đức kinh khủng lắm. Mà cái người này đâu phải là một đời này đâu, tu nhiều đời quá rồi, thành ra khi mà sanh trái đời quên nó, thành nó trở thành ra là đi vào con đường mà không có chánh pháp. Nhưng mà khi quay đầu đó, quý vị có khác không? À, ông nóng thánh dữ lắm đó, ông này là rất là nóng đó. Phải nói là ông giờ khôn đau nhiều lắm rồi đó. Ông nói hồi xưa mà con mà gặp sư phụ mà cách đây mà 5 năm 10 năm về trước á, mà thầy cho con 10 ngàn không bằng thầy cho con cái câu mặc kệ nó đó. Phải không con? Tại hồi đó ông nóng lắm. Bây giờ ông biết mặc kệ nó rồi. Như vậy thầy nói rõ là cái chỗ này đem cái chuyện lòng vòng để khai có một câu là Tổ Đạt Ma là Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông gì, cái chuyện đó không quan trọng. Vì chúng ta tôn sư trọng đạo, ông thầy, ông sư tổ, ông những cái ông mà sư phụ, sư ông của chúng ta thờ thì chúng ta thờ thôi. Nhưng mà quan trọng là bây giờ nè, thời đại này là thời đại ông nội ông cố của chúng ta đi xe đi bộ. Quý vị nhớ là ông sơ quý vị là đi, hồi nó đi bộ, rồi tới đời ông nội là đi ngựa, phải không? Mà bây giờ chúng ta đi xe hơi hả? Ông nội chúng ta đi ngựa là cái thời Tây, phải không? Rồi ông nội chúng ta hồi đó nhà giàu, ông cố mà giàu đi xe bờ rô đơ sân tro. Rồi bây giờ không lẽ chúng ta cũng đi đơ sân tro, chúng đi mà sẽ đi nước trần à? Không có đúng. Thành ra từ đó chúng ta phải lấy cái trí huệ làm chính. Từ nay tôi nói rõ, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông đều do Phật thiết hết. À, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tất cả chúng ta bệnh giống nhau không? Bây giờ nhìn trong này nè, chị em ruột nè, hai cô này nè, chị em ruột á, mà mặt cũng khác nhau à, đúng không? Rồi tấm thức cũng khác nhau nè, về ăn uống cũng khác nhau, là cách ăn mặc cũng khác nhau. Một mẹ sinh ra đó, cái DNA là giống nhau đó, nhưng mà rồi làm sao mà bắt chúng ta giống nhau được? Thành là Đức Phật biết rõ rồi, tôi bảo đảm quý vị á, không thế nào mà cái người nấu biết ở dưới đó mà vừa lòng hết quý vị hết à. 100%, 9 người là tới 10 ý rồi. Thành ra Đức Phật mới đặt ra 84.000 pháp môn. Tôi bảo đảm cái gì? Telenol là Telenol cái chất thuốc, nhưng mà Renan có những thuốc nó tương tự như Telenol, nó rẻ hơn mà ta không thích, đúng không quý vị? Rồi nếu mà ai cũng giống nhau thì tại sao hãng vô lên nó lại không ra một loại xe mà ra đủ loại hết vậy? SUV, Nissan, minivan, rồi pickup truck, rồi Hummer, đủ loại hết. Tại sao vậy? Vì chúng sanh biệt nghiệp mà chúng ta không đồng nhau, thành ra Phật pháp cũng vậy, không đồng nhau. Và có người tu mà Đức Phật nghĩa là đưa một pháp ra, thì tại sao bây giờ ở trường nào có phải là bác sĩ là ngon hết không? Ở trong này ai cũng nghĩ bác sĩ là ngon, luật sư là ngon. Tại sao không cho con đi học bác sĩ hết, mà tại sao trường học Mỹ là nó lập nhiều phân khoa quá vậy? Vì quý vị đứa thì thích bác sĩ, đứa thích kỹ sư, đứa thích làm dentist, đứa thích làm pharmacist, đứa thích làm là cái gì? Là business. Thì như vậy trường đại học Hoa Kỳ cũng phải mở ra tất cả các phân khoa để dạy. Thì đừng có nói rằng từ nay tôi đánh rõ là đừng có chấp vào cái đó nữa. Rồi hỏi chồng con nói anh ta không có tin có cõi tịnh độ và có lý luận rằng cái gì anh ta không thấy thì cái đó không có. Xin thầy giúp cho chúng con giải tỏa cái tà kiến này của anh. Anh nói anh không thấy gì hết. Anh không tin trời, không tin Phật, không tin gì hết. Ông chỉ tin cái gì mà hiện sinh và thấy trước mặt. Tôi hỏi rõ. Tại nãy giờ thì trả lời cái câu hỏi dùng tổ không mà hết. Tổ không mà hết cần tiếng mấy đồng hồ rồi. Bây giờ tôi nói đơn giản. Tôi thí dụ con chỉ hỏi ông chồng con thôi. Cái gì thấy mới tin, phải không? Bây giờ một người sinh ra đã là mù, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy mặt trời. Nếu có người hỏi anh ta, có người nói có mặt trời, anh ta tin không? Rồi nói là ở đây nó có cái Disneyland, anh ta tin không? Rồi á, quý vị nhớ lần đầu tiên mà khi một cái sứ thần của nhà đời nhà Nguyễn mà đi qua Tây để mà đi dự sứ mà về, kể lại là cái đèn á, ở bên mình cái đèn để đứng mà đèn ta chọn ngược mà vẫn cháy, có không? Ông nào nhớ không? Phải không? Ông về ông trình sớ ra là mấy ông đại thần, ông này đi xa về nói dốc, phải không? Như vậy là cái chuyện mà một cái người đi qua về nói lại còn không tin, mà huống gì là cái chuyện xảy ra từ bên Tây với Việt Nam thôi, mà chúng ta hồi còn là cái nước lạc hậu á, chúng ta thắp đèn thì cái bóng đèn chúng ta mới lên trên, mà bên Tây sao bóng đèn nó dọng ngược xuống, phải không? Rồi kể là bên này á, là xe chạy bằng ngựa, còn bên kia là sao, xe chạy không thấy ngựa, phải không? Thành ra ông đó về ông Nguyễn Đình Tộ hả? Ông về ông kể lại thì các quan đại thần ở trong triều đình nói ông này nói láo. Quý vị thấy rõ không? Người mù không thấy mặt trời, rồi mặt trời có không? Có. Đừng có nói câu đó, chỉ nói ông trả lời dùng vậy thôi. Câu hỏi thứ ba, thưa thầy Thông Lai, con nghe pháp thầy giảng, thầy thường trả lời nhiều câu hỏi về Phật pháp. Hôm nay con xin thầy khai thị cho con một vấn đề. Con là một tu sĩ Phật giáo không nổi tiếng như thầy, tôi xin lỗi, ông phải nói là không có tai tiếng như thầy Thông Lai mới đúng hơn. Con là một tu sĩ Phật giáo không nổi tiếng như thầy, hiện đang ở Việt Nam, thỉnh thoảng có Phật tử mời đi thuyết pháp. Một hôm con đến một ngôi chùa để thuyết pháp, đề tài là con giảng là các chúng sanh trong lục đạo luân hồi, tức là giảng về sáu nẻo luân hồi, gồm có trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong khi con đang giảng pháp, có một vị Phật tử đưa tay góp ý như sau: thưa đại đức giảng sư, ngài đã gặp người cõi trời bằng dục nhãn chưa? Ngài có thấy mà ông cõi trời và con mắt ngài chưa? Tôi nói dạ, tôi chưa thấy. Rồi vị đó hỏi: ngài có thấy người của cõi Atula chưa? Nói dạ, thưa đạo hữu, tôi chưa thấy. Ông ta hỏi tiếp: đại đức có nhìn thấy người ở loại quỷ thần chưa? Nói dạ, con cũng trả lời là thưa đạo hữu, tôi chưa thấy. Rồi hỏi: ngài có thấy cái người ở dưới cõi địa ngục chưa? Nói dạ, con chưa thấy. Thì sao thầy chưa thấy mà thầy dám giảng? Như vậy là thầy mang giới giọng ngữ, hiểu không? Ông này đi giảng và bị một ông Phật tử quật nhiều đó đó. Ông nói đó, thầy á, cái gì thầy phải thấy thầy mới đi giảng. Cũng như bây giờ á, đi mở một lớp nấu ăn mà hỏi là đã có nấu canh chua chưa, dạy tôi dạy nấu canh chua cá lóc, tôi không biết nấu, tôi dạy nấu kiểm, hỏi thầy có nấu chưa, tôi chưa biết. Rồi hỏi á, thầy có dạy một cái món gì đó, dạy về tài chi mà thầy đã có biết tài chi chưa, dạ biết chưa. Thầy chỉ học trên giấy tờ mà thì giảng thì không đúng rồi. Thành ra ông thầy nắm đổ mồ hôi, ông giảng sư trẻ này nè: ngài có nhìn thấy loài người của cõi địa ngục bằng mắt thầy thấy chưa? Dạ chưa. Thì con nói chưa. Và ông ta kết luận: đại đức chỉ thấy được loài người ở trên thế gian, và đại đức chỉ thấy được loài chó, trâu, bò, heo, chim, những con vật mà bằng thấy được, thì đại đức nên bỏ đi bốn loài kia và chỉ giảng hai cái loài này đi thì mới đúng là chánh pháp. Còn đại đức chưa từng gặp qua thì đừng có thuyết về các cái loài trời, loài ngạ quỷ, loài Atula, loài địa ngục là nói láo. Con xấu hổ quá, sau thời pháp đó con bỏ trốn về quê ẩn tu, tới nay không dám giảng nữa. Con bây giờ tình cờ nghe băng của thượng tọa, con năm nay chỉ có 31 tuổi, con tốt nghiệp cao đẳng Phật học ở Việt Nam, học xong khóa giảng sư và có đi giảng mới có 3 lần và bị 1 lần đó, và con xấu hổ quá và con trốn luôn về quê ẩn tu. Nếu thượng tọa bị hỏi như con, ngài đã từng gặp loài trời, loài Atula, loài quỷ hay chưa, mà ngài dám thuyết giảng về chúng sanh ba cõi, rồi giảng về vũ trụ quan, thì ngài giải quyết ra sao? Tức là ông hỏi lại tôi. thứ này là thứ thiện rồi. Tại vì mình thông cảm, giờ nói là dễ lắm, nhưng mà ở cái địa vị mà ông giảng sư mới ra trường mà Phật tử họ mời về quê giảng, mà quý vị nên nhớ bây giờ nó có những loại Phật tử họ rất là giỏi về Phật pháp. Có loại Phật tử đến để mà học pháp, và có loại Phật tử đến để mà tìm lỗi giảng sư, mà bắt để thi trong giảng sư này ông đổ mồ hôi để cho nâng cái ngã mình lên. Quý vị hiểu thầy nói không? Cho thấy rằng mình giỏi hơn cái ông giảng sư. Cái đầu tiên á mà tôi nói ông á, bây giờ có ai trả lời giùm cái ông giảng sư này không quý vị? Nếu có không? Đưa cái cô đó trả lời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, bạch đại chúng. Theo ý con, nếu con làm vị giảng sư thì khi Phật tử hỏi như vậy, con sẽ nói như thế này: là con là người tu hành là Thích Tử, tức là con của Phật, thay thế Đức Phật để đi truyền bá pháp giáo pháp của Đức Phật dạy. Thì con giảng những cái gì, những điều gì con giảng là do Đức Phật nói theo kinh pháp nói để giảng lợi cho tất cả Phật tử. Và những cái lời Phật nói thì núi Tu Chi có thể ngã, sông, trăng sao, trời, mặt trời có thể rớt xuống, nhưng mà lời Phật, tâm Phật đã thanh tịnh rồi, con luôn luôn chắc chắn tin chắc là không bao giờ Phật nói không những gì không có. Bởi vì con là Phật tử thì con tin như vậy. Hay như là Phật.
Tôi nghĩ đó, cái lý này đó thì nói cho cái thứ Phật tử mà đã thuận thành như chúng ta, chứ nói với cái thứ đó là nó lại vẽ ra nữa. Nó sẽ đem tới cái lời của Đức Phật ra, nó sẽ nói thế này: là Đức Phật một hôm này nói rằng pháp của ta mà phải dùng trí huệ để nghe. Đừng, Đức Phật có giảng thế này. Ông này ông nói, ông đã cho trả lời câu đó rồi. Nếu mà trả lời như câu này thì phải đọc cái câu trả lời của cổ ông đã trả lời. Lúc đó con trên pháp tòa, con nói con là một tỳ kheo, con theo lời Phật dạy, con thấy Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, con biết chắc là Đức Phật đã tu tam nghiệp thanh tịnh mới được mắt tay mũi lưỡi đẹp. Thành ra con nói thì ông đạo hữu đó ông mới dặn lại, đại đức nói đúng lắm, nhưng mà Đức Phật nói đừng nghe ngày chúng sanh đời mặt pháp, đừng nghe một cái lời nào từ miệng của một cái, dù là miệng đó là đệ tử của Như Lai, đừng nghe một cái lời đó dù là cái lời tiền vị đó là Bồ Tát, đừng nghe một cái lời đó mà cho là chánh pháp, dù là lời nói là người ta nói lời đó là của Phật, mà phải về suy ngẫm lại coi nó đúng với cái trí huệ và đúng với chánh pháp hay không. Đúng không? Phật có giảng gì không? Thì ông nói sao khi tôi suy nghĩ là mấy ông thầy là giảng láo hết, mấy thầy chỉ có quyền giảng là loài người và loài súc sanh, quý thầy có quyền giảng là những cái đau khổ ở trong cõi người này, vợ chồng đau khổ, ly dị đau khổ, ái biệt ly khổ, quán tánh khỏi khổ, cầu bất đắc khổ, giảng về khổ súc sanh là khổ gì, bị nóng lạnh, bị nghĩa là bị người ta nghĩa là đem vô lò sắp xanh rồi ăn nuốt lẫn nhau thì được, chứ không giảng. Ông này giỏi lắm, ông này một Phật tử giỏi. Thành ra bây giờ có ai góp ý cho câu này nữa không? Đưa thì nhắn cũng để tờ xe đăng online để người ta nghe, tại vì mấy người ở xã hội cũng nghe.
Thưa thầy, thưa đại chúng, con nghĩ câu hỏi này phải để dành thời gian cho thầy trả lời rộng hơn. Như con chỉ lấy ví dụ nhỏ để cho đại đức trả lời một chút xíu thôi. Thầy nghĩ con đúng, bây giờ trước mặt hình ảnh này tôi không thấy người niệm mục, nhưng mà tôi hỏi ông, giả sử một người tham lam tiền của, làm ngày 18, 19, 20 tiếng, sống một cái nhà, thêm cái nhà nữa, có một bài vợ, thêm bài vợ thứ hai đây, xin lỗi, ở đó này làm lung tung như vậy, đầu tắt mặt tối, đêm không thấy mặt trời mặt trăng gì cả, thì như vậy có tiền là ổng có ăn rơi được số tiền ổng có hay không? Thì ngay trong thời gian này ổng chưa chết thì ổng ở trong cái địa ngục rồi, nhiều thứ đã không xét ổng, thì ổng không có thời giờ để thưởng tức mình có cái nhà cao cửa rộng, bởi vì là cái thằng tham của mình đó. Thì như vậy là tham lam ở trong này nó cũng có. Con cũng nói một ví dụ nhỏ để hiểu rằng địa ngục ngay đây mình đã chứng kiến, chứ không cần để chết để thấy địa ngục nữa. Hay như là Phật.
Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ tôi tóm lại, tôi dù khai nói được phần nhỏ tôi sẽ nói rộng ra. Nếu tôi ngồi ở địa vị giảng sư tôi sẽ nói rằng tôi thấy chết, tôi thấy người cõi trời hàng ngày, tôi thấy người nào đến dâng khoa cho Phật giữ thập thiện và không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, mà không làm thập ác mà làm thập thiện là tôi đã gặp vị đó là chư thiên bằng mắt bằng thịt rồi. Tôi gặp đứa nào mà bỏ mẹ lo vợ, bỏ cha lo cho chồng thì đứa đó là tôi gặp là cái loại gì? Tôi đang gặp cái loại ngạ quỷ rồi đó. Rồi tôi gặp cái loại nào đó mà tham lam không biết đủ là tôi đang thấy con quỷ sống đó rồi. Rồi chúng sanh trong địa ngục là nó phạm hết những cái đó là tôi thấy hết rồi. Có những đứa tuy làm là thân người nhưng mà nó đã là nó làm cái gì tôi thấy qua kỳ rồi. Nó lấy súng nó bắn con nó rồi nó hãm hiếp con nó gì vừa rồi đó. Có một cái ông mà ông hãm hiếp con ông mà con ông không dám nói tôi kể trong pháp hội đó, nhớ không? Thì ông đó là tôi đã gặp một cái loại là súc sanh rồi đó. Rồi tôi gặp luôn loài ngạ địa ngục cũng có mà loài ngạ quỷ cũng có. Tôi gặp những đứa con đó mà nó đem nó bỏ mẹ nó vô ở trong cái viện dưỡng lão rồi nó đem tiền á, nó đi chỗ này chỗ kia nó ăn chơi nó cất nhà cao cửa động rồi tôi thấy hết rồi, thấy hàng ngày luôn ở trong chùa này. Tôi cũng thấy đứa nào là quỷ, đứa nào là ma, đứa nào là tiên mà đứa nào là Phật, đúng không quý vị? Thấy hàng ngày đó. Bởi vậy có một vị Bồ Tát mà họ thần hóa hiện ra bên đời nhà đường, họ nói tôi đi ra ở trong chợ mà tôi không kiếm được người nào mà có mặt người toàn là trâu bò heo chó không à, có không? Thấy hàng ngày có phải không? Bây giờ vợ chồng cái cặp mà của ba cha con người mình Úc qua thấy tội không? Bây giờ ở giường hết tôi coi, người ta đang ở trong địa ngục đó quý vị, ta có đứa cháu nội đứa tôn à, mà đứa nhỏ đó là nó cái trung như là con chó vậy đó thì địa ngục chứ còn cái gì nữa. Thành ra đó tôi nói cho quý vị chúng ta thấy thôi, có những người mang thân người mà cái tâm địa như là Atula đụng ra cái là nổi sanh à. Thì trước khi mà tôi gặp ông thiện nhẫn này là ổng là Atula chứ còn gì nữa hả? Con ổng nó làm bất như ý, ổng lấy châu về pha ổng ném một cái nó đuôi luôn. Đứa nhỏ giờ 7 tuổi rồi đó, ổng ân hận hoài. Thì khi mà ổng ném như vậy rồi là ổng ở đâu? Ổng ở trong địa ngục vô gián đó, thằng con trong 7 năm nó còn nhìn thấy đứa con sao con đang khổ không? Thì ổng là không bao giờ cái do một cái phút ổng là Atula rồi ổng ném nó chìa khóa nó bể con gương. Đứa nhỏ giờ đuôi con mắt rồi. Bây giờ ổng nhìn theo thời gian con nhỏ mặt rất đẹp mà nó đi đâu nó cứ bị đuôi con mắt như vậy là ổng ở địa ngục nào? Vô gián. Địa ngục vô gián là Đức Phật nói sám hối không hết. Bây giờ quý vị á, bất hiếu với mẹ, mẹ đang bệnh, quý vị không về thăm mà sau khi nghe pháp quý vị đem tiền về lo cho mẹ, đó là hết liền nha. Đúng không? Nhưng mà cái này là địa ngục không bao giờ hết. Ngày nào cũng chết thôi. Đúng không quý vị? Thì con người này hồi xưa tôi gặp Atula mà bây giờ tôi đang gặp ổng là gì? Tôi đang gặp ông trời đó. Hả? Ông trời là thú gì? Đang phụng sự tam bảo, ổng dụng khung tôi là tôn trọng sư thưởng mà thương sư phụ nữa chứ còn gì nữa. Rồi đi ra làm tùm lum tà la, rồi ổng đang bị người ta kêu 8 giờ 9 giờ mà ổng nhẫn nhục được quá chừng là ổng Bồ Tát nó gì lục độ ba la mật nhẫn nhục nè. Bố thí là gì? Ổng đem công sức bố thí nè. Giờ ổng trì giới ta chữ ổng ta nói 8 9 giờ cũng cười nè, phải không? Hả? Rồi trí huệ là nhào cho đi làm phước nè, phải không? Bây giờ ổng thiền định chứ còn gì nữa, lâu lâu ổng làm đã vô đây ổng ngồi tụng kinh, ổng ngồi nhập định chút có hồn sáng đâu nhập định không? Là ổng có trí huệ không? Mà bây giờ sao? Ổng làm không lấy lương tức là ba la mật chứ còn gì nữa. Hả? Ông này tôi gặp Bồ Tát rồi đó. Đúng không quý vị? Còn gì nữa? Gặp ma cũng có, gặp quỷ cũng có, mà gặp chư thiên cũng có, chứ cần gì mà thấy ở đâu? Thật ra trước mắt chúng ta đây nè, không có gì hết. Tôi trả lời một câu hỏi nữa để chấm dứt thời pháp. Bây giờ là 1:05. Từ nay á, khi bảy lên giảng sư đó là không có phải là ai giỏi đâu, nhưng mà nó nhờ cái tốt nghiệp đời trước và tôi có cái sự giao bị của Tam Bảo. Tại nên những câu hỏi mà nó bung ra như vậy đó là chỉ có Tam Bảo mới đưa cho mình mở trí huệ thôi, cái kiểu là vô sinh trí thôi. Nhiều khi chết luôn quý vị không có biết đâu. Hồi tôi mới ra Hoằng Pháp á, toàn là những cái câu hỏi của những đệ tử mà hay là họ đưa ra, nhưng mà không phải là chính là cái Phật tử đâu, mà chính là những cái người giảng sư khác họ đưa để họ triệt mình đó quý vị. Quý vị thử hỏi coi, hả? Mà có danh thì nó có gì? Là có lợi. Mà có lợi là có gì? Có quả, đúng không? Hả? Có danh xong là có tai tiếng, mà có tai tiếng là có lợi, và có hết cái lợi là đi tới gì? Tới cái quả. Hồi xưa tôi ở trên núi không ai đụng tới tôi hết đó. Không có tên, chỉ có tên thầy núi, nhưng mà từ bữa nay tôi có tên là thầy rừng. Rừng con rô nè, phải không? Rồi tôi về San Diego là tôi có tên thầy biển. Như vậy trong một câu này rất hay nè, câu hỏi số 4 để chấm dứt bài pháp thoại hôm nay. Trong kinh Kim Cang Phật có nói: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Vậy ba tâm này, tâm nào là vọng tâm, tâm nào là chân tâm? Cái này lắng nghe hay không? Trong kinh Kim Cang, khi mà ngài Đức Sơn á, ngài là một thiền sư, trước khi ngài mà nổi tiếng á, ổng đi chuyên môn là giảng kinh Kim Cang. Bữa đó ổng nghe ở trên Long Đàm, thiền sư Long Đàm có một cái ông thầy, ổng nói là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Ổng tức quá, ổng nói là chư Phật tu ba A Tăng Kỳ Kiếp mới thành, mà cái tên lũ quỷ ma ở trên Long Đàm nó dám nói là tu một đời là thành Phật. Thành là ổng gánh hồi xưa kinh đó, nó không phải viết như vậy mà nó viết bên Tàu, viết từ lá tre. Thành một bộ kinh Kim Cang phải gánh hai gánh đó. Gánh thì ổng đi bộ từ cái chỗ mà ổng ở miền Bắc, ổng đi xuống miền Nam, Long Đàm ở miền Nam của Tàu. Ổng xuống đó để ổng đem cái kinh Kim Cang ra để mà ổng giết cái lũ tà ma ngoại đạo. Ổng vừa ghé tới chân núi, bữa đó ổng đi mệt rồi, đi mấy ngày đường tới đó rồi, trên đường lên chân núi thì ổng phải ghé ra có một cái quán bà già bà bán điểm tâm buổi sáng. Thì bắt đầu ổng ghé vô ăn sáng để lấy sức leo núi lên gặp cái ông Long Đàm để mà ổng đấu lý về Phật pháp. Thì bắt đầu ổng hỏi hòa thượng đi đâu, vô ghé vô thì bà già bà đem ly trà ra bà rót. Dạ hòa thượng đi đâu mà gánh cái gì lên chùa, chắc là bữa nay gánh lên đó có lễ gì mà gánh đồ nặng xong, kêu đầu hũ gánh. Cái ông nói tôi gánh kinh Kim Cang. Là bà già nói dạ hòa thượng hay quá, gánh kinh Kim Cang hả? Vậy hòa thượng có biết kinh Kim Cang là gì không? Ông nói ta là cái người giảng kinh Kim Cang, và cái bộ này là bộ sớ sao Kim Cang. Sớ sao tức là giống như là kinh A Di Đà sớ sao, có nhiều người giảng ra, tức là ngày giải ra luôn á. Thì con á thì có cái thắc mắc, con đọc kinh Kim Cang mà nếu bữa nay hòa thượng giải tỏ được, không đãi hòa thượng ăn cái buổi điểm tâm này á, là phi không tốn tiền, mà hòa thượng trả lời không được thắc mắc này thì hòa thượng vô đồng đi lên núi, đừng đói đi, không đi được, không ăn uống gì đây, không xứng đáng là đệ tử Phật. Rồi nhà ngươi hỏi thì ta là pháp sư chuyên giảng kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang Phật nói tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Vậy hòa thượng dùng cái tâm nào để mà ăn sáng để điểm tâm đây? Dùng tâm quá khứ để ăn phải không? Tâm quá khứ đã ăn thì nó đâu còn nữa, làm sao ăn được? Mà dùng tâm hiện tại mà nó đã ăn thì hòa thượng nói vừa nói hiện tại thì nó đã qua tương lai rồi, nó đã là quá khứ rồi, còn tâm tương lai thì ngày mai mới ăn. Thì dùng tâm nào để ăn? Thì ông này ổng ú a ổng ớ, ổng trả lời không được, giọng quẳng mắc cỡ, ổng gánh với kinh điện, nó còn nói vậy chứ hòa thượng vô đây không đãi. Hỏi nhà ngươi đệ tử ai? Đệ tử của hòa thượng Long Đàm. Ông thứ thiệt rồi, ổng xuống tới núi mà gặp đệ tử cỡ đó là ông thầy cỡ nào nữa, do đó ổng không có còn cái tâm mà hồ hởi mà lên để đánh nữa. Ông lên tới nơi thì ổng mới gặp hòa thượng Long Đàm. Thì vô tới nơi ổng còn, sau khi đi lấy sức để suy nghĩ, ổng nói, ổng vô tới nơi ổng nói ở đây á thấy cái đầm thì có mà lông ở đâu cũng thấy, tại ở đó hồi xưa cái chùa Long Đàm là nó trước nó có cái hồ mà có thường hiện là những con rồng nó xuống đó nó quậy nó phá, mà hòa thượng này có giỏi lắm, ổng ra ổng dùng cái thần lực ổng hàng phục con rồng, thành ngày có biệt hiệu là hòa thượng Long Đàm, tức là cái đầm có con rồng ở. Thì ổng ra tới nơi ổng nói trời ơi thấy cái đầm thì có mà lông đâu cũng thấy mà bày đặt phục sinh Long Đàm. Thì ngài Đức Sơn trong ra ngài nói là thầy ông Đức Sơn lúc đó là hòa thượng sớm sao chứ chưa nổi tiếng. Ông nói muốn biết Long Đàm thì vô đây thì biết. Thì vô đó thì hòa thượng thăng tòa ông thuyết pháp. Thì ngày Đức Sơn lúc đó ngài cũng còn ngồi mà ngài cũng không có dám cái kiểu mà đem đặt hỏi, tại vì hồi sáng này bị cô điện tử cứ quậy rồi thì không có dám hỏi nữa. Thì ngồi chút thuyết pháp rồi ông ở đó đâu cũng thời gian ông coi để học pháp ông này coi có cái gì hay. Thì bữa đó sau khi thời pháp xong thì ổng mới cầm cái đèn, ổng vô ổng tính hỏi pháp với cái ông hòa thượng Long Đàm. Thì ngài Đức Sơn ngài mới cầm cái đèn vô, ngài mới hỏi ngài Long Đàm, mà suy nghĩ hoài không dám hỏi, sợ vô hỏi pháp mà sợ, cũng như quý vị gặp thầy mà ứ hỏi nhiều khi cũng ngại nữa. Thành nên vừa cầm cái đèn ra thì mới vô ổng hỏi nhà ngươi này Đức Sơn. Quay lại thì ông Long Đàm ổng thổi cái đèn, cái thổi đèn tắt cái, thì ngay đó ngài Đức Sơn ngài đại ngộ và ngài quỳ xuống. Ông thầy hỏi thấy không? Dạ thấy rồi, ngộ. Thì cái ngộ là cái gì? Tại vì khi ông vô đó ngài Đức Sơn á, ngài xuống đây ngài kẹt vào trong cái kinh Kim Cang, mà kinh Kim Cang là nói về cái tướng, không có tướng ngã là ngộ đó, không có tướng người, không có tướng ngã, không có tướng người, không có tướng thọ giả và không có tướng chúng sanh. Chúng ta ở đây đều kẹt vào bốn cái tướng đó hết. Kinh Kim Cang là đánh phá bốn cái tướng đó. Có phải chúng ta vô đây cái đầu tiên á là chúng ta phải có cái tướng ngã là tôi quy y thầy Thông Lai, thì thầy Thông Lai mở tay đàn dược sư, tôi phải đến dự cái pháp hội của thầy, tôi đã là cái tướng ngã đầu tiên, đúng không quý vị? Rồi cái tướng nhân là vô đây hỏi bà là ở đâu đến, bà đệ tử thầy nào. Nếu mà cùng là đệ tử sư phụ Thông Lai thì tôi với bà là ráng mà lâu đây nha, lo cho sư phụ nha, phải không? Còn đứa con mẹ là đệ tử cho các con mẹ thì vô đây không biết nó vô đây làm gì, coi chừng ở nhà nó bỏ thuốc bỏ đồ á, phải không? Canh cho kỹ nha, tại sao địch đó. Rồi bắt đầu chia ra đó, mà ở trong này á, đệ tử của tôi á, mà cái ban mà nó đưa đón á, xong đệ tử có thầy Thông Lai quy y có hỏi chữ gì, chữ Diệu, chữ Liễu, chữ Nguyên, chữ Thiện, rồi đưa vô trên lơ gần gần nhà tắm chút, phải không? Còn cái thứ cái chữ gì, chữ Quảng, chữ Quyết gì nó đẩy cho mày xuống như kia cho mày đi chết cha này luôn, phải không? Tức là nhân rồi. Rồi cái tướng gì, chúng sanh, tức là mình còn thấy có người có ta thì có chúng sanh. Rồi thọ giả là cảm thọ, vô trong này ăn cái bà nào mà người Quế đó thì bún bò yêu cầu bỏ ớt ngon quá thiếu nhưng chưa đủ ớt, còn cái bà người Nam nấu cái gì mà cay quá vậy. Rồi cái bữa đó ăn cà ri á, cái bà người Nam á thì nói sao ít nước dừa quá vậy, phải không? Còn cái bà người Tàu người Quế sao mà bỏ cholesterol nhiều quá vậy. Thấy rõ chưa? Tức là cảm thọ, nương theo cảm thọ của mình để mà sao. Rồi cái người mà người Quế là vô đây đó, ông thầy Thông Lai giảng tiếng người Nam tôi nghe không được, còn cái bà người Phật tử người Nam tôi ghét cho mấy thầy người Quế, tôi thích thầy người Nam. Cảm thọ, rồi chúng ta rơi vào đó mà sinh ra tạo ra 8 vạn 4 ngàn phiền não. Có phải là sau cái cơn đó là bắt đầu cảm thọ sao? Bắt đầu tôi chia cái phòng ngủ thì đương nhiên ngủ tập thể. Ngày sau gọi thầy, ơi thầy nó ngái quá còn ngủ không được, mặc kệ nó. Mình đó là nó tác phong si bất động. Con thật, có nhiều bà nói thầy ơi, con nghe Bát Nhã của thầy con là con ngộ lắm, con ngộ nghĩa là con sắc tức thì không, không tức thì sắc. Con bây giờ là con nghĩa là con là tâm con là chánh định như bất động, sáng nào con tụng hết. Nhưng mà thầy làm ơn biểu mấy bà đừng ngái nữa, phải không? Còn có một bà vô nói con nói thật với thầy á, con lúc này á từ ngày theo thầy cũng khá mà khá sao mình mừng nha, mình tưởng là chắc là trên đầu là phun nước ở dưới chân phun nước ở lửa vậy đó. Thầy ơi con á, nó quýnh bài mà con thầy có cái pháp gì, có cái dây gì đeo cho nó được quýnh bài, con đây mà con khổ quá. Trời ơi ngộ cái gì, cho nó Bát Nhã cái gì. Thành ra từ đó đó chúng ta thấy rằng chúng ta đọc pháp rất là giỏi nhưng mà không có thực hành, phải không? Vì nếu mà chúng ta ngủ được trong cái tiếng ngái đó thì chúng ta mới là mặc kệ nó, mới là bắt tâm vô sở trụ. Đằng này á, nếu mà tôi đưa quý vị vào một cái phòng riêng rồi á, tôi mở nhạc Phật nhẹ nhẹ, phải không? Rồi tôi nghĩ là chỉnh máy lạnh hết đầy đủ hết á, mà quý vị ngủ thì ai làm cũng được, đúng không? Mà tôi đưa vào trong cái phòng á, có phòng thì có cái hết, cái phòng thì không có hết, có phòng thì nằm dưới đất đau lưng, mà chúng ta vẫn chịu được những cái cảm thọ đó, phải không? Chúng ta đọc Kim Cang lào lào à, không có ngã à, mà đầu tiên vô là con này để tử ruột có thầy đó thì kiếm cái chỗ nào ngon ngon, phải không? À, coi là con này để tử ruột thầy là cho cái siêu lý tuyến bé cho nó bự chứ, phải không? À, là ngã rồi. Nhân con bị mẹ nó hồi đó đó nó nói xấu thầy đó, ha, kêu kêu ra mẹ nó hồi đó nó nói thầy Thông Lai đó đừng có đóng tiền vô làng nó lừa, bây giờ nó đi với thầy đó, thầy coi mẹ nó đi, nó đi, phải không? Có nhiều lắm, nhiều kêu lên mẹ nó đó, hồi xưa là nó nói xấu thầy dữ lắm á, phải không? Thầy đưa nó lên mạng cho nó xấu chơi. Ngã là nhân, rồi có chúng sanh không, mà có thọ giả chúng ta khổ gì cái đó. Thành ra từ nay đó thầy nói cho quý vị nghe, chúng ta học pháp rất giỏi nhưng mà người xưa đó họ học rồi là họ làm liền, còn chúng ta học rồi đó cũng cho đá từ vừa ra ngoài dắt cục đá ra là quên hết rồi. Thành từ nay tôi ráng tôi cho đổ cho nhiều để khỏi dắt đá dắt nhiều quên hết rồi, mà làm này nhiều đá lắm, đúng không quý vị? Bây giờ trở lại vấn đề của ngày Đức Sơ ngày ngộ cái gì, khi cầm cái đèn vô đó là sáng, ngài vẫn thấy, mà khi ông thổi cái đèn tắt họ thấy không? Thấy luôn. Cái tánh thấy của chúng ta đó, cây có không khi nào có tối có sáng, cây đèn thì có tối có sáng, có đèn cháy và đèn tắt, nhưng mà tánh thấy thường trụ. Ngài Đức Sơn khi ngài thấy thường trụ rồi đó thì tôi kêu ông hỏi vậy có cần 3 a-tăng kỳ kiếp ông mới ngộ hay là ông ngộ liền? Dạ con hiểu rồi, từ nay con không còn dám nói cái câu là phỉ báng đại thừa nữa, tại vì Đức Phật ngài phải trải qua 3 a-tăng kỳ kiếp ngài mới khai thị ngộ nhập Phật cái kiến. Ngày hôm qua cho bà cụ này nè, người hôm qua hồi đó là hỏi tôi câu với ngộ là gì, phải không thầy? Đúng không? Tôi nói đừng có hỏi ngay đây, tôi ghét nhất là cái hỏi riêng, hỏi rù rì, mà hỏi ngay pháp hội cho đại chúng hỏi. Trong pháp hội này có 100 người thì nhân câu hỏi này cô cái phước đức cô nhân lên 100 lần. Ngộ là gì quý vị? Ngộ này không phải là ngộ ái nị đâu. Cái ngộ là giác ngộ. Còn cái ngộ á, mà đọc tên người Tàu là ngã, mà người Việt đọc là ngộ, đúng không? À, thành ra đó phải hiểu là cái âm của người Quảng Đông á, ngã kim kiến văn đắc thọ tỳ ngã là cái tôi đó. Thành ra chúng ta sử dụng chữ Hán rất nhiều, cái bản ngã này lớn là cái tôi mình lớn chứ cái gì á. Ngộ, cái đầu tiên á, bây giờ tôi này có đặt câu hỏi ngộ là cái gì? Câu hỏi ngộ là cái gì trong đạo Phật, phải không? Khi đến chùa mà chúng con giác ngộ, ngộ là cái gì, đúng không? Bây giờ ai trả lời được ngộ là cái gì? Quý vị tu mà không biết ngộ là cái gì là tu mù, đúng quý vị? Ngộ là cái gì? Tôi đưa đi nói cho nó đàn tại trên online, nó phải nói qua speaker người ta mới nghe được. Đây là tiếng nhiều. Dạ.
Kính thưa này, kính thưa đại chúng, theo con hiểu ngộ là hiểu là biết. Khi mình biết rồi đó là gọi là ngộ. Người nào giờ mình không biết thì mình không có ngộ, mà khi mình biết rồi đó là ngộ đạo đó.
Ngộ. Ý chú nói ngộ rồi. Tại sao các tổ ngày xưa người ta ngộ, cái người ta chứng quả mà mình ngộ hoài mình không có? Có chứng. Tôi nói thí dụ nha. Bây giờ đó quý vị rất là sợ ma, đúng không? Đa số quý vị có bệnh sợ ma, mà đa số quý vị chỉ nghe người ta tả con ma nó đằng sau sao thôi, chứ quý vị chưa biết con ma, đúng không? Quý vị sợ ma là do mấy người mà thấy được ma về diễn tả, chứ đa số những người sợ ma là lại không thấy ma, đúng không? Cũng như bữa đó, đó cô Thủy cô nói đó là cổ ở trong cái phòng giảng sanh, cổ thấy có một cái thanh niên. Tại vì ở trong cái phòng giảng sanh đó là nó có hai ngăn, một ngăn ngoài rất là rộng thì có một số người ngủ, và ngăn trong đó hồi đó cô Thủy là với cô dược sĩ vợ của Thiện Hội, cô mà mới quy y, người công giáo mới quy y đó, với Thủy là ba người ngủ. Sau đó vì thầy offer cái phòng của thầy đó cho cái cha con của cái người handicap đó, nhưng mà phòng thầy cái xe không thể đẩy lên cái step của thầy được, đúng không? Thầy chỉ có cái phòng giảng sanh là mới đẩy vô được thôi. Thầy mới đưa qua ngủ thì cô Thủy cũng nhường lại cho ông cụ mà có tật ngủ trong cái phòng đó, rồi cổ ngủ chung với cô Hằng nữa. Thì cái chú con trai thì ngủ ở ngoài, mà chủ nói nửa đêm tự nhiên thấy có người thanh niên đứng dồn mà dồn đó. Cổ lại tưởng là thằng Tuyên, thằng có tên là Tuyên. Thì cô hỏi em có đứng không? Tuyên nó thằng trai mở ra thấy đó thì cô biết là ma cổ run rồi. Rồi sáng hôm sau cổ lên cổ coi người đó là ai, thì cô vô cô dồn hết cái dàn bàn thờ, cô thấy là cô nhấn mặt tên này ngồi trong bàn thờ này. À, cái tên đó là nó có mặt ở trong cái thời gian ở trên cái nhà thờ cốt đó. Thì cổ nói ra, cổ nói là quý vị cũng chả thấy con ma gì hết trọi hết á, đúng không? Vậy mà tối đó tôi thấy sợ, tôi dồn ra mỗi bữa đi xù lô mỗi người lười, mà sau nay đi cả đòn tôi tiểu là 90 bà kéo nhau luôn. Tôi nói bữa nay sao kỳ vậy ta, bữa nay tự nhiên là đi tiểu mà kéo cả đòn đi, té ra là sợ ma. Hả?
Sáng nay có một vị tăng từ ở ngoài này đi vô.
Lúc nào? Ở lúc thầy đang tụng rồi, phải không?
Thì đang tụng, có đang ngồi dưới.
Thấy vị tăng đi từ đâu?
Từ ở cửa này.
Thì thật ra vị tăng đó là những vị hộ pháp hoặc là những vị gì đó thôi.
Dạ. Bộ đồ giống như sư phụ vậy đó.
Nhà mà lớn nhỏ.
Cũng cao ráo vậy.
Nhưng mà sao?
Đi cửa mà không thấy cửa mở, mà thấy cái dáng đi qua.
Thì người ta là thành thông, ta đi đâu không được. Cái cô này đó cũng có cái nhìn là cổ thường thấy, thì những người nào trong này đó, trong pháp hội vừa rồi đó, một mấy trăm người đông đó, thì khi chúng ta khai đàn dược sư chúng ta tụng á, là nhiều người nghe được thiên nhạc, có người nghe được trống trời. Rồi như buổi tôi tụng địa tạng thì cái cô mà bữa trước nấu ăn người Tàu đó, cổ dùng cái địa tạng, cô thấy có một cái gì tăng ở trong đó, phải không? Thì đó là thấy được địa tạng đó. Còn khi chúng thầy tụng lên nghiêm mà con thấy gì tăng đi xuyên qua tường đi vô là những gì hộ pháp thôi, chứ không có gì hết.
Hồi sáng này có tiếng nhạc. Nha. Lúc mà càng, lúc mà ngồi thiền á, lặng xuống rồi.
Dạ, niệm Phật. Thật ra khi mà quý vị biết rằng ở trong này nó có nhiều câu hỏi hay lắm nè, chắc phải nhiều quá. Xin hỏi thầy, thế nào là ngũ thú đồng cư, thế nào là biệt nghiệp dị kiến, thế nào tại sao chúng con nghe không được thiên nhạc người khác nghe? Thì chiều nay trả lời chắc tôi thích đóng đây là để phát tuần sau trả lời đi, nhiều câu hỏi quá. Thì cái chuyện mà chúng ta nói rõ trở lại ngộ là cái gì? Chúng ta lâu nay chúng ta bị cái ảo giác cho chúng ta không, chúng ta thấy không đúng sự thật. Thật ra ma nó không có hại gì quý vị hết. Ma mà nó hại quý vị đó là đa số những người sẽ chơi cầu cơ. Cầu cơ, cái đầu tiên là chúng ta kiếm miếng gián hồn, rồi chúng ta đọc một câu cầu cơ đó, có bên cao đài và họ cầu. Khi chúng ta cầu như vậy đó là chúng ta kêu gọi những cái phần mà ở thế giới trung giới, tức là những thế giới mà kêu là thế giới mà vô hình, ở thế giới mà thần thức, họ đến để họ cho chúng ta chạy một thời gian sau đó, rồi là chúng ta cầu họ vô, thì từ từ chúng ta mở cửa cái nhà chúng ta ra. và họ vô là từ từ. Đa số những người mà có con cái mà chơi thuộc cơ cấm ngay, không bao lâu sẽ bị điên hết, khùng khùng điên điên hết đó. Còn đó là ra cái người âm họ không có giết chúng ta đâu, mà chính người dương mới làm chúng ta đau khổ. Cái khổ của ông chồng theo vợ nhỏ đó, nó khổ gấp triệu lần cái con ma nhát. Cái khổ của cái bà vợ có con chồng theo vợ nhỏ nó khổ hơn cái khổ của cái ông chồng mà có bà vợ cộng sinh, nó khổ hơn trăm lần con ma nhát mà không thấy, phải không? Rồi cái khổ gì sanh tử đó, chui vô bụng mẹ nó khổ gấp trăm lần cái chuyện con ma. Mà con ma nó chỉ là một chút sanh thôi, họ không quy y thầy, họ không quy y Phật, thì chúng ta là gì? Là người đã đồng tu hết, chứ không có gì mà sợ. Bây giờ thầy nói trở lại vấn đề nè, ngộ là gì? Cụ bây giờ là cụ nó cụ có 18 cái cháu nội, phải không? Đúng không? Cụ bây giờ tôi hỏi sao cụ không đi, cụ nói đáng lẽ con đi, con nghe băng thầy lâu rồi mà con muốn đi, mà con cứ không biết sao mà suy nghĩ hoài. Hơn nữa là tôi hỏi sao ở lại cho lâu, cụ nói tại vì có 18 cái cháu nội là phải lo. Thì lâu nay đó cụ nhìn đó, đó là cháu nội, nhưng mà với Đức Phật đó, cháu nội từ đâu mà đến? Cháu nội này trước khi hai bà gặp nhau đó, thì nó ở đâu? Không có. Rồi khi mà ông đi hỏi bà đi cưới ông thì bắt đầu đẻ ra con trai, là do nhân duyên hòa hợp, do tinh cha quyết mẹ nó mới tạo ra thành con trai. Rồi cô có mấy đứa con trai tất cả? Tám người con trai, mấy người con gái? Nhưng mà chỉ được chục, phải không? Thì cô cờ cụ cũng thuộc loại là super woman rồi. Là được chục. Thành ra khi mà tạo ra đó, những đứa đó là nó không từ đâu đến, là nó nhân duyên tinh của ông chồng và cái quyết của cô mà tạo ra. Rồi tại sao mà cô thương cháu nội? Vì cô nãy tôi đang nghe nó đặt cái ngã, vì cái này á, là cục máu của ta sẵn ra. Hai vợ chồng tại sao ông thương mà nuôi được? Đây là cái máu, cái tinh của ta, và đây là cái máu của ta, thì do cái ngã của mình mới đặt cái ngã lên đứa con, rồi nuôi đứa con lớn rồi đó, do thương đứa con mình mới đặt cái ngã lên đứa cháu nội và cháu ngoại. Nếu mà không có ngã thì cái khổ từ đâu mà đến? Phải cái khổ đầu tiên là chúng ta chắc ngã không? Thấy rõ chưa? Như bây giờ đó, 18 đứa cháu nội, có người đã chục đứa cháu nội ở chỗ khác, nó làm gì bị bạn để ý? Vì cháu nội của tôi, thành tôi đi nghe pháp không được. Và khi hiểu được như vậy rồi đó, thì bà nghĩ là coi, bà bây giờ đã 70 mấy tuổi rồi phải không? Thì bà một hơi thở vô, một hơi thở ra, không còn. Thì khi bà chết rồi cháu nội bà nó có sống không? Hả? Nếu không có bà nó sống không? Nó vẫn sống. Tôi một con mẹ 7-8 tuổi tôi vẫn sống nè. Biết bao nhiêu người một coi vẫn sống như thường, mà nhiều khi còn thành đạt hơn là những người có cha có mẹ. Quý vị có đồng ý không? Thì mỗi đứa đó, nó có phước báo của nó. Mỗi đứa nhỏ sinh ra đời có phước báo của nó. Cái đứa nó có phước rồi mà dùng ra ngoài đường đó, nó cũng giàu. Mà cái đứa không có phước mà cứ co cất ca cất cũng rồi, nó cũng khổ rồi. Quý vị đồng ý không? Thầy bà sinh ra đời bà thấy rõ, 8 đứa con trai, 2 đứa con gái. Con của bà đều muốn đứa nào cũng giàu hết, đúng không? Cũng khỏe, cũng thông minh. Nhưng mà nó có giống nhau không? Không có đứa nào giống đứa nào hết. Tài sản, bà hỏi cho nó coi, đem 10 cái statement của nhà băng, không có đứa nào giống đứa nào hết. Mỗi đứa có đứa nhiều, có đứa ít. Có đứa thì hạnh phúc, có đứa thì đau khổ, có đứa thì có vợ hiếu thảo với bà, có đứa thì cưới thành dâu, nó là coi như là nó bắt bà làm dâu lại nữa, đúng không? Thì như vậy là hiểu được cái đó, nó kêu là quan gia và trái chủ. Những đứa con nào mà nó lên đây á, bà nó thương bà, nó có hiếu mà nó sợ mẹ chết, rồi nó sợ mẹ cực. Những cái đứa mà nó thôi thôi để con mẹ già rồi ba má đi chùa đi, ba má lo enjoy đi, ba má cực từ thời Tây tới bây giờ, rồi ba má qua đây từ 75, ba má lo cực khổ lắm. Những người qua 75 là những người rất là cực ở Hoa Kỳ này, và tạo lên sự nghiệp cho tụi con bây giờ. Thì những đứa đó là nó lên và nó trả nợ bà, nó sợ bà. Còn những đứa mà bà thương nó cho nhiều á, mà nó không biết đủ á, nó còn quán trách tại sao má lại giữ con đứa này nhiều không giữ con. Đứa đó là nợ lên đòi. Thì hồi ngày xưa đó, bà thấy nó là con là cháu, tức là bà thấy theo cái thân tứ đại này. Và sau khi đạt tinh kinh Kim Cang, Đức Phật thấy rằng tất cả đều duyên hợp, con cháu từ duyên sanh, con cháu từ duyên diệt. Hiểu được cái đó rồi thì nó có là do nhân duyên nó có, hết duyên là nó sẽ đi. Thì như vậy có cháu nhiều cũng không có mừng, mà có cháu ít cũng không có buồn. Là như vậy là người đã ngộ. Nhưng mà ngộ này mới là tiểu ngộ thôi à, phải không? Đó là tiểu ngộ thôi. Rồi bắt đầu khi ngộ rồi đó, về nhà bắt đầu đi chùa rồi đó, ông à, tôi với ông bây giờ nghe thầy Thông Lan cũng giảng rồi, bây giờ mình ngộ rồi nha. Con là nợ vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo, mà cháu nội là cũng là đại quan gia luôn. Bây giờ mình hết nợ con tới nợ cháu. Thôi bây giờ tôi với ông đi tu bỏ hết, Thì lúc đó là bạn bắt đầu nghe thầy giảng, bắt đầu bây giờ thầy ở thầy con thỉnh cúng kinh Diệu Sư, rồi tôi cho cúng kinh Diệu Sư, thầy ở thầy con thỉnh cúng kinh Nhật Tụng, nãy có thỉnh Nhật Tụng phải không? Về bắt đầu khuya tụng Lăng Nghiêm, rồi trong kinh Nhật Tụng nó chiều có kinh Di Đà, rồi xin cúng kinh Địa Tạng về tụng nữa, rồi bắt đầu á thì bắt đầu cháu nội nó không ngồi nó khóc, ông nội đút con ăn, mặc kệ nó. Rồi chút xíu cháu ngoại nó, bà ngoại dẫn đi tắm, mặc kệ nó, thầy thông lai nó là cái nợ nần mà. Bắt đầu như vậy là cũng bệnh luôn. Hồi xưa đó là mê cháu mê con, bây giờ mê pháp, thì hai cái này đều bệnh luôn. Lên tôi mới quở là đừng có mê pháp nữa, hiểu rồi, nhưng mà vẫn rửa đứt cháu nội, vẫn thay tả cháu ngoại, vẫn chở cháu nội đi học, vẫn đưa con dâu đi trường, vẫn nấu cơm cho cháu nội cháu ngoại ăn, nhưng mà cái lòng thương ghét không có nữa, thì cái đó kêu là đại ngộ, đúng không? Nghe hiểu chưa? Cái đầu tiên á là đại ngu. Đại ngu là đầu tiên là mê cháu nội cháu ngoại cháu bày đó, đi đâu cũng khoe nè. À, hồi xưa không không giàu của thì giàu con, thấy cái ngu cỡ nào, quý vị thấy ngu cỡ nào? Hồi xưa ông bà mình vô bàn ăn bắt đầu ngồi lên ha, chị đeo hộp sòn bao nhiêu ta ra ha, chị có mấy cái nhà, toàn là khoe cái ngu không à, có một cái nhà là có một cái nhà tù, mà hai cái nhà là hai nhà tù, mà ba cái nhà là ba cái khám, chứ có gì nữa, phải không? Có người nói con thầy ơi, trời Phật nhờ quy y Phật ha, con ở New Jersey có một cái nhà giỏi ha, con ở Cali San Diego con có một cái nhà giỏi ha, Florida con có cái nhà giỏi ha, ở dưới Nevada con có cái nhà, Arizona có cái nhà. Thì mấy cái tên hồi đó ngon lắm phải không? 5 năm về trước ngon không? Ngon. Còn bây giờ sao thầy nữa thầy? Cái nhà ở Florida ở bây giờ nó xuống 60%, phọt lô, khổ ơi là khổ. Rồi cái nhà ở Arizona nó xuống còn 50%, khổ ơi khổ. Cái nhà ở San Diego bị phọt lô, cái nhà ở Texas bị phọt lô. Bây giờ cái nhà này chưa trả bill giống là thị vậy đó, thấy không? Ở chuyện thị như là nói nó y chang vậy đó. Thì cái khổ này từ đâu? Con ở thiền ở làng mà trời Phật không có thương, từ cái tham mình ra. Thành ra một cái nhà là chúng ta ở nhà tù có một tiểu bang thôi, và hai cái nhà là chúng ta thêm một người nào có một cái nhà ngay tiêu dư ở ngay Cali thì có ở trong một nhà tù, chúng ta chỉ lên ấp dọn dẹp và chùi cầu chùi chữa cho một nhà tù, rồi có thêm cái nhà ở Texas và có cái nhà tù thứ hai là tù liên bang, phải không? Là tù người nào có một cái nhà ở city người đó mới là tù của city, người nào có cái nhà ở county là tù của county, nhà nào có cái tù của state là tù state, mà nhà nào mà ở tùm lum thì người nó kêu là marshal, là thứ là đại ngu, là đại tội luôn. Có gì đâu mà khoe. Như vậy họ ngộ rồi thì phải thương, vẫn thương vợ thương con, vẫn thương cháu nội, chứ đừng có nghe tôi dặn là bỏ. Cái người ngộ mà bỏ là cái người đó là tiểu ngộ thôi, Phật kêu là tiểu thừa, lo cho mình mà không lo cho người. Bây giờ ông à, hồi xưa chúng ta mê con mê cháu là chúng ta ví dụ như thằng cháu nội nó ỉa, trời ơi cháu nội cho bà dễ thương, nó kích thơm quá, xuân quá, nó thúi mà gì cháu của mình thấy nó thơm. Có người không, tôi lại nhà Phật tử tôi ngồi này tôi ăn cơm, trời ơi nó ẻ cái nẹt cho mình nhắn thúi quá chừng mà, ôi trời ơi, ôi trời ơi, trời thằng chó đi ỉa xuân quá, xuân quá, có không? Vừa sai cái tả mà cái đồ cái thằng chó này, thằng chó này ỉa sao mà xôn quá vậy con? Có không? Cức của con mình thì thơm, cức của cháu mình thì thơm, mà cức người ta thú quá à? Nếu nó thơm thì nghe thơm hết chứ, thấy ngu ơi. Rồi khen là kia đó là kêu là mình đại ngu, thấy không? Rồi mình là ở con cái nhà mà chạy chỗ này chạy chỗ kia, rồi sao? Rồi cho nhà cho thuê, đang ăn cơm, ông chủ ơi nhà cầu tôi nghẹt, dục đũa dục cơm chạy xuống kêu người thuộc cầu, đang ăn cơm cái hít tôi bị hư, chạy đi kêu người sửa, đang ngủ khò khò à, cái qua là hít tơ nó bể nó lít, rồi khổ không? Thấy chúng ta làm cái gì mà làm đâu phải là lấy tiền, làm rồi nộp cho nhà băng, bởi vì chúng ta thì cài đầu tắt một tối rồi, cái mấy chuẩn bị cái đánh gớm, đúng không? Thấy chúng ta là đầy tớ không, thấy rõ không? Từ đó chúng ta là hồi đó kêu là đại ngu, nhưng mà khi hiểu đạo rồi đó thì chúng ta mà chỉ coi con là nợ, vợ quan gia cháu ngoại là quan gia trái chủ, là chúng ta là tiểu ngộ thôi, là chỉ lo cho cá nhân mình. Nhưng mà trở lại hồi tâm Bồ Tát á, là bây giờ đang tụng kinh nó dục ra thì mình nghĩ là bất cấu cũng có bất tịnh, cái thúi này đó mình kêu là thúi mặn chó, nó thơm mà cậu xịt xíu quá trời. phải không? Thì như vậy là không có cái gì là tương đối. Là cái người mà hiểu được như vậy đó, bữa trước mình khen bây giờ không khen nữa, tại sao mình khen nhỏ nó thơm mà cái bà hàng xóm bả vô chơi bả chân mặt, thì người đó đang tụng kinh Bát Nhã đó quý vị, đúng không? Bên đây tụng Bát Nhã rầm rầm, nhưng mà cái người quán được vậy đó không có ấy. Rồi á, cái người đó, con dâu nó về đó, nó đang hồi xưa đó, nó để cho mình đó là ở cái phòng nhỏ xíu. Rồi thằng chồng nó nói mà lâu lâu cho mình một hai cái sách đó, là nó chữ chó mắng mèo. Thằng chồng mà lâu lâu lo cho mình cái gì, ví dụ như mình ở nhà riêng mà nó mua cho cái máy lạnh, nó mua cho tủ lạnh, nó cũng nồi, nó móc nó mèo. Thì mình hồi xưa mình không hiểu đạo đó, mình chưa ngộ á, mình ăn miếng trả miếng, mình kêu một con rồi mình chỉa, mày về mày dạy vợ mày đây nè, mày á tao đẻ ra mày nè, mà mày về mày thờ bà đi, nó chữ vậy đó, à, mày thờ vừa vừa đó, phải không? Như vậy. Nhưng mà bây giờ không có, mình sẽ làm sao? Mình tụng kinh nhân quả. Hồi qua có tính kinh nhân quả, nhân quả là vô chùa mà mặc vét là đời sau làm cái gì mặc gì đó, nhưng mà không hay đâu. Tôi với ông à, nhân quả đi ông, đời trước tôi với ông là cũng vậy đó, cũng mắng rủa người ta đó, thì bây giờ mình vui vẻ trả lời. Thì đang tụng kinh nhân quả lỗi trước mà tối tụng thừa, phải không? Cái lỗi mà sách kinh nhân quả về tụng là cái lỗi nó mới tiểu học tụng nhân quả à. Cái lỗi mà con dâu nó vừa chửi mà vừa cười đâu nè, rồi còn người nói gì, tụng kinh nhân quả mà tụng kinh luôn lục độ ba la mật, nó nhẫn nhịn nhẫn nhục, phải không? Phải không em? Như vậy là người nào giảng sanh trước? Cái người mà tụng liên tục mà đụng đâu nổi đó, người không giảng sanh mà chính cái bà đó vừa thay tả, vừa bị con dâu chửi, vừa bị thằng rể nó hành đả mà vẫn vui vẻ, thì cái người đó lục độ ba la mật chứ còn gì nữa, giống ai? Giống Bồ Tát Quan Âm chứ còn gì nữa, phải không? Phải không? Vậy là niệm Quan Âm, mình niệm một niệm như vậy đó thì bằng với 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, đúng không quý vị? Giờ hiểu chưa? Người nào niệm Quan Âm mà niệm kiểu đó, niệm một câu là bằng đảnh lễ 64 ức hằng hà sa Bồ Tát, công đức bằng nhau. Từ nay cô hiểu đại ngộ và tiểu ngộ rồi, phải không? Còn đại ngu là tiểu ngu là sao? Là khoe cái ngu của mình á, khoe cái ngu của mình ra. Bữa nay là coi như tiếng mấy rồi, tiếng rưỡi rồi, tôi giảng như vậy là đã 2 tiếng rồi. Thì chiều nay nếu mà tôi có sức thì tôi giảng nữa, còn không ấy thì thôi, giờ Phật tử nó cũng còn leo queo quá, tại vì người ta đi về hết rồi. Bữa nay sở dĩ có nhân viên thời pháp này là vì có Phật tử ở bên Dallas lên tôi mới giảng. Và nếu không có Dallas lên á thì tôi không có giảng nữa, tại vì tôi đã phót lên mạng tôi nói giảng 7 ngày là phải không? Từ 11, 12, 13, 14, 15, 16 tới ngày 17 là tôi đã ngưng. Ngày 18 tôi bắt điện, ngày 19 tôi bắt điện, 20 tôi giảng lại, là vì cái nhân viên ở đây có 4 người Dallas, phải không? Đưa tay thì coi. Thì bữa nay 4 người Dallas này do cái duyên này mà cái bằng này nó lưu truyền đâu, mà có những người tiểu ngộ, có những người đại ngộ, rồi có những người nào mà nghe công bằng này thì quý vị được phước báo vô lượng đó quý vị, phải không? Rồi bây giờ tôi gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ, 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các tiểu bang Úc Châu, các quốc gia ở Âu Châu, ở Nhật Bản, ở Nam Triều Tiên, ở Đại Hàn, và nhất là 80 triệu đồng bào, những người là có duyên nghe pháp trên online. Thầy cũng tán thán những gì mà đã ngày hôm qua đã ngồi gọi cô Diệu Ngọc, phải không? Cổ tên gì? Không nói tên luôn. Từ Việt Nam gọi qua, cổ nói cổ yêu cầu thầy thông lai giảm, tại vì thầy qua thầy làm thợ điện để bắt điện cho cái thư viện của thầy. Thành bữa nay thầy có chương trình của thầy, quý vị thông cảm là đúng ra thầy soạn mỗi một ngày trong cái thực pháp dược sư có một tiếng nhập pháp thôi, nhưng mà thầy giảm như vậy quý vị coi là 11-12 cái tráp, mỗi tráp là 3-4 tiếng đồng hồ á, thầy rất là nhiều. Nhưng mà tôi bảo đảm là quý vị chờ đi cô Diệu Ngọc, nó sang năm tới sẽ ra cuốn băng này mà DVD rồi lấy nghe. Phải năm tới không Diệu Ngọc? Bộ kiểu liên cả chừng nào mới ra?
Chờ em ráng cái chuyện mấy tuần.
Chú nói ráng mấy tuần cũng sẽ có băng nha. Còn MVP thì thầy phóng lên mạng rồi. Tôi gửi lời chào tạm biệt, và vì lý do sức khỏe tôi nói là quý vị cứ biểu thầy giảng, yêu cầu thầy giảng, nhưng mà quý vị lên đây ngồi giảng 7 ngày vừa tụng kinh ngày 8-9 tiếng, phải hiểu là nó không có đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Diệu khai tụng thử 1-2 ngày là thấy muốn tắt tiếng hết rồi, phải không? Thì là quý vị cứ tưởng ngồi lên cái chỗ giảng sư này nó sướng lắm, không có sướng đâu. Nó rất là hao tổn sức khỏe, vì chúng ta hao cái hơi. Và bây giờ mời quý vị chắp tay là chúng ta hồi hướng, và chúng ta xuống phò trai, và tôi cố gắng là trong cái tuần cuối cùng của cái pháp hội dược sư. Nãy giờ tôi xin lỗi, nếu chúng tôi chưa giải quyết cái vấn đề mà tâm quá khứ là hiện tại, phải không? Cái chỗ này là phải nói để Phật tử mà tính chết luôn, là tôi có cái kiểu mà tôi quên rồi, là người ta đọc tới đây người ta vẫn khiếu nại mấy người làm băng là chết đó, đúng không quý vị? Thì ngồi xuống để đi ra cái này. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Thì tâm nào là tâm, cái nào là chân tâm? Trong ba cái tâm, cái nào là chân tâm, cái nào là dụng tâm? Cô nói hiện tại là chân tâm, thì hai cái tâm kia là dụng tâm, phải không? Rồi có ai kiến gì không? Đưa microphone, cái này quan trọng này, cái này không kết của cái bài pháp bữa nay, là tại tôi quên. Nếu mà hồi nãy tôi nói vấn đề ngày Đức Sơn, ngày Ngộ Đạo với ngày Luận Đàm thôi, nhưng mà tôi không nói, chưa khai triển cái này.
Không, tới từ cuối. Bạch sư phụ, thưa đại chúng, tâm
quá khứ,
tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc. Theo dự nghiêm nghĩ thì là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai đều chúng ta đều nhận thấy ở một cái tâm, là bất cứ khi ta nhìn bất cứ việc gì, cái tâm đầu tiên nhận thấy mà không khởi lên bất cứ cái vọng niệm nào, không khởi bất cứ ý nghĩ nào chạy theo những cái cảnh bên ngoài, đó là cái tâm của thật của chúng ta. Còn cái tâm mà đã khởi lên những ý nghĩ thương ghét chạy theo vọng cảnh, đó là vọng tâm.
Không, trong này người ta hỏi tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc, ba cái tâm đó cái nào là chân tâm mà cái nào là vọng tâm, ý người ta hỏi phải không? Phân tích ra nghe theo như cái thiền mà của Cánh Hòa Thượng mà làm mai á, thì ổng nói là hiện tại. Phải Hòa Thượng làm mai dạy không? Khi uống trà là biết uống trà, khi ăn cơm là biết ăn cơm, phải không? Khi mà tụng kinh là biết, tức là ăn trú trong hiện tại, đúng không? Là cánh thiền của Hòa Thượng làm mai, đúng không quý vị? Còn thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm á, là niệm khởi đừng tiếp tục. Trở về với cái biết, tánh biết của mình, đúng không? Thì nãy giờ con nói là nó theo về thức thành của thiền của thầy Trúc Lâm, đúng không? Nhưng mà ý trong này người ta hỏi đó, cái tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, cái nào là chân tâm mà cái nào là vọng tâm? Trong ba tâm đó tâm nào? Hồi nãy bà cụ mà có mười mấy đứa cháu nội là nói là tâm hiện tại là chân tâm. Có ai một túc không? Dù Kha không một túc. Rồi mời cô xuống, ngồi xuống thầy giải cho nghe. Trả lời: cả ba đều là vọng tưởng vọng tâm, vì do vọng tưởng mới có quá khứ, hiện tại và vị lai, đúng không? Còn chân tâm thì từ vô thủy cho đến vị lai chưa từng biến động, cho nên không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Bởi vì kinh Lăng Nghiêm: tâm chánh định như như bất động, phải không? Tâm chánh định là như như bất động, chứ không có thời gian mà chia sẻ được, thì nó là không có thời gian mà cũng không có cái gì mà định được nó. Kinh Pháp Bảo Đàng Lục Tổ nói chân tâm là bổn lai vô nhất vật, làm gì có quá khứ, hiện tại và vị lai, làm gì có dơ có sạch. Cho nên kinh Bát Nhã nói bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm là đây. Cái tâm câu tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc. Thí dụ như ta đói bụng khởi tâm thèm ăn, khi được ăn thì tâm thèm ăn đã trở thành tâm quá khứ. Chính khi lúc đang ăn ta biết ngon dở là tâm hiện tại. Trước khi thèm ăn thì cái tâm này chưa có, tức là tâm vị lai. Ba tâm này đều thêm thời gian hoại diệt, cho nên gọi là bất khả đắc. Hiểu rõ chưa? Lắng nghe cái câu băng này tôi nói lại. Cả ba tâm quá khứ, hiện tại, vị lai đều là vọng tâm. Vì cái tâm chân tâm là thường trụ, nó từ vô thủy tới bây giờ nó vẫn là như như bất động, nó là thọ mạng vô lượng, là vô lượng thọ vô lượng quang, không có cái gì mà phân chia được. Nếu mà về cõi Cực Lạc mà nói là có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, thì cái cõi đó là có linh hồn. Mà cái cõi đó là nó vô lượng thọ rồi, bởi Đức Phật nói là vô thủy luôn, mà cũng không có chấm dứt luôn. Thành để ý này, cả ba đều là vọng tưởng. Vọng tâm vì do vọng tưởng mới có quá khứ, mới có hiện tại, mới có vị lai. Còn chân tâm thì từ vô thủy cho đến vị lai chưa từng biến động, cho nên không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Bởi vì kinh Lăng Nghiêm: tâm chánh định như như bất động, nó đã như như bất động thì làm gì có thời gian để mà phân chia nó là bất cứ hiện tại vị lai. Nó là rõ ràng rỗng rang mà trùng khắp thường chiếu, thường chiếu mà nó lại rỗng rang nữa, chứ nó không có là chúng ta vọng tưởng là gì, là cái tâm là trọn chiếu, là nó chỉ chiếu một cái giai đoạn nào đó. Thí dụ một người bước vô, chúng ta nghe tiếng cửa cái kẹt, thì chúng ta chiếu ra cái người đó là chúng ta không. Còn cái kia đó là khi chúng ta ngủ cái tâm nó vẫn chiếu, mà chúng ta thức tâm vẫn chiếu. Bằng chứng khi chúng ta nếu không có cái tâm thường trú này mà nó hiển hiện trong tất cả mọi phút giây, thì làm gì chúng ta đặt đồng hồ reo mà chúng ta tỉnh được. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó, như vậy thầy mới vừa thuyết pháp đây mà cái miệng thầy vừa nói ra, nó ra cái âm thanh rồi nó cộng với cái microphone với cái lưỡi thầy đóng lên đóng xuống, vừa nói ra tôi nói một thì cái tâm đó chưa nói thì nó đã là tương lai, mà nói rồi thì nó là hiện tại, mà vừa còn xét cành thì nó đã qua cái gì, quá khứ rồi. Thành nếu mà dựa trên những cái đó, những cái vọng tưởng chúng ta, thì Phật kêu là vọng tưởng sanh diệt, nó là không có thật. Cho nên cả ba đều là vọng tưởng vọng tâm, vì do vọng tưởng mới có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Còn chân tâm thì từ vô thủy cho đến vị lai chưa từng biến động, cho nên không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Bởi vì kinh Lăng Nghiêm nói tâm chánh định như nhiên bất động. Kinh Pháp Hoa, xin kinh Pháp Bảo Đàn lục tổ nói chân tâm là bổn lai vô nhất vật, hà xứ lụy trần ai. Bổn lai vô nhất vật, hà xứ lụy thời gian. Thấy chưa? Làm gì có quá khứ, có hiện tại, có vị lai? Làm gì có dơ, có sạch? Cho nên kinh Bát Nhã nói bất cấu là không có dơ, bất tịnh cũng không có sạch, bất tăng là cũng không có thêm, bất giảm. Và là đây, câu tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc. Thí dụ nghe cho rõ, như ta đang đói bụng, khởi cái tâm thèm ăn. Khi được ăn là tâm thèm ăn đã trở thành gì? Quá khứ. Nhưng bây giờ chúng ta nghĩ chút hết sữa qua trái đường ăn, phải không? Đang đói bụng thì bây giờ chúng ta đang đói bụng thì khởi chút nữa là sẽ qua trái trái đường. Khi được ăn thì cái tâm thèm ăn ngay bây giờ nó trở thành là gì? Là quá khứ rồi. Chính khi lúc đang ăn ta biết ngon dở là tâm hiện tại. Trước khi thèm ăn thì tâm này chưa có, tức là tâm vị lai. Ba tâm này đều theo thời gian mà hoại diệt, cho nên gọi là bất khả đắc. Đó, chúng ta bị kẹt vào cái đó. Ba cái đó đều là vọng hết, vọng hết. Ngay cả nói là chúng ta an trụ trong phút giây này, mà vừa nói an trụ thì cái sao? Nó đã chạy qua thành quá khứ rồi. Thành ra đúng không? À, ngay như tôi nói là tôi cầm cái giấy này lên, tôi vừa đưa lên thì cái chuyện này nó đã trở thành là quá khứ rồi, so với cái thời gian mà bấm. Quý vị, những người mà khi mà họ chấm về cái tốc độ thể thao, quý vị có thể nói không? Là họ tính là 1/10,000 của xét cành đó, thì tất cả đều là không có cái gì là hiện tại mà quá khứ, đúng không? Cái người lực sĩ như chúng ta canh từng xét cành, chúng ta còn có xét cành. Mà trong một xét cành đó, là Đức Phật kêu một sát na. Mà trong một sát na Đức Phật chia ra tới là còn là có 16,000 lần nữa. Dễ sợ không? Thì như vậy không có cái gì mà hiện tại quá khứ vị lai. Bây giờ chúng ta mà muốn thấy được hình ảnh Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp tại cái Tịnh Xá Kỳ Hòa cách đây 2555 năm, các nhà khoa học mới dẫn được. Nếu các ngài chế được một cái phi thuyền bay ở tốc độ 300,000 cái số một giây đồng hồ, đi ngược dòng thời gian, là các ngài sẽ thấy được cái cảnh đó liền. Ví dụ thầy nói không? Đó, thành đây có khi những vị coi phim á, họ chiếu người, những nhà khoa học giả tưởng có kỳ họ hay lắm. Họ cho một cái gì lên một cái phi thuyền bay cái tốc độ nhanh hơn là ánh sáng á, bằng ánh sáng thì người ta thấy được tất cả những cảnh tượng nó còn giống như chúng ta quay ngược lại. Thành ra trong cái này là về chúng ta nghe lại cúng băng này. Tại vì chúng ta đang đói bụng là chúng ta đang suy nghĩ tới cái chuyện đói bụng, là chúng ta nghĩ tới. Mà vừa nghĩ tới nó thì nó đã qua trở thành là cái gì? Trở thành quá khứ rồi. Rồi chúng ta đang ăn, chúng ta nếm vị ngon mà vừa nuốt vô khỏi cổ là nó trở thành là quá khứ rồi. Thành quý vị thấy nó không có cái gì là thật, chỉ đặt trên danh từ sắc tướng mà phân biệt ra thời gian. Cái gì đặt thời gian là dựa lên cái tuổi thọ của cái thân tứ đại này. Còn nếu mà đặt trên chân tâm á thì nó không có tuổi thọ. Từ vô thủy cho đến ngày nay nó không có thai, không xa. Nó là lúc đầu nó cũng vậy, vì chúng ta không nhận ra thôi. Còn nếu mà đặt ở trên cái vọng tưởng thì vọng tưởng này nó sanh diệt trong từng sát na rồi. Cái tâm niệm chúng ta khởi từng sát na rồi. Một giây đồng hồ là khi nhà Phật phân ra nó có tới 60 sát na rồi. Nó có cái cốt về mà nhà Phật phân là 60 sát na. Trong một sát na chúng ta có một niệm, những niệm vi tế chúng ta không thấy được. Chúng ta chỉ thấy được những cái niệm mà thô thôi. Còn cái niệm di tế nó lăng tăng gì không thấy được. Đó. Thì như vậy là tôi trả lời cho quý vị, tâm quá khứ là cũng là vọng, mà tâm hiện tại cũng là hư, mà tâm tương lai cũng là không thật luôn. Đó. Chỉ biết là chúng ta có một cái là một thầy giảng những bài pháp trước hỏi Bát Nhã là đâu, chân tâm là đâu, tôi nói chân tâm đây nè, đưa lên cái thấy không, đứa ngồi tuốt cái kia cũng thấy, đứa ngồi gần cũng thấy, nó bình đẳng, không có thời gian, không có không gian, không có cái distance, không có khoảng cách. Nhưng mà lúc đầu á, đó là cái đầu tiên hỏi chân tâm ở đâu, tôi nói chân tâm đây, mấy trăm đứa đều thấy, thấy giống nhau không?
Yeah.
Thấy hết. Nhưng mà bắt đầu nó xen vô, cái thằng ý thức vô, ông Phật bị lộn đầu rồi thầy ơi, lộn ngựa, đúng không? Ông Phật gì thầy để gì là mang tội chết á, thầy để gì là lộn đầu Phật mang tội chết á. Là cái tâm gì? Tâm vọng tưởng, tâm phân biệt. Nhưng mà nếu mà nói quả địa cầu thì cái đầu nào trên? Bây giờ chúng ta ở ở Nam Cực thì cái người ngồi Bắc Cực họ ngồi trên đầu Phật nữa, phải không? Chúng ta ở dưới Sao Vô thì những người ở trên Nọt Vô này đang ngồi trên đầu của Phật rồi, chứ còn chỗ nào mà Sao Vô? Thấy chưa? Chúng ta kẹt vào cái này nè. Cái đầu tiên mà hỏi chân tâm ở đâu? Đây nè. Cái second đầu tiên là chúng ta sử dụng cái chân tâm. Nhưng mà cái second thứ hai đó là ông Phật thầy để lộn rồi. Thì người ta tương lai làm vậy là cái sĩ bán Phật Pháp, ông Phật dược sư mà dám lộn đầu ông xuống. Phải không? Thấy chưa? Cũng như ngài thiền sư Đơn Hà, ông lên Pháp Tòa hỏi Phật ở đâu? Ông mới xách ông Phật ra ngoài á, ông lấy chân tâm này, ông cầm ông Phật ra, ông lấy cái búa, ông bữa cái bớt thật bên tàu ông là bằng gỗ, ông bữa ra. Thì cái thấy đầu tiên mà thấy hành động ông Đơn Hà, thì sư Đơn Hà ông cầm ông Phật gỗ ra thì cái thấy là chân tâm. Bắt đầu thì sư Đơn Hà lấy cái búa bữa cái bớt xuống chẻ ông Phật làm hai. Hồi xưa ở chùa là những cái tượng Phật họ làm bằng gỗ bích trụ, cái gì biết không? Chùa xưa mình á là bổ ra, thì bắt đầu á là bố Phật từ ông hòa thượng mà trong chùa nó rớt rồi, tên Đơn Hà thì bị tà ma quậy đạo nhập rồi, phải không? Thì trong đó đó là có người hỏi giọng bổ làm gì? Tôi bổ để tìm xá lợi. Tìm xá lợi để tôi nghĩ. Thì mấy ông thầy nói Phật gỗ mà làm gì xá lợi? Thì người ta hỏi vậy ông lại cái Phật gỗ làm gì, không có xá lợi làm gì? Thì từ đó ngài khai thị cho một số các thầy đang thắc mắc về vấn đề đó. Mà nhân trong đó vừa các pháp hội có 1000 người thì có 30-40 người được ngộ đạo. Thành cái hành động của thiền sư Đơn Hà đó, ngài làm như vậy là ngài muốn khai thị cho một số người nào đó. Cái hành động đầu tiên á, hỏi Phật ở đâu, Phật tánh ở đâu, ngài lấy cái búa thì chẻ Phật ra làm hai. Thì cái đầu tiên thấy chẻ là cái hành động thấy chẻ, đó là cái tâm của chân tâm, thấy là tâm không có phân biệt, không có thương ghét trong đó. Nhưng mà bắt đầu cái tâm thứ hai đó là cái người nào mà kính Phật thì nó ông này đọa địa ngục rồi, ông này chỉ có nước hết sám hối rồi, làm Phật chảy máu rồi, rồi ông này là coi như là tà đạo rồi, ma dương nhập rồi. Những cái đó là những cái vọng tưởng nó kéo ra là vọng tâm đó. Nhằm mục đích gì? Ngài muốn cho chúng ta thấy đâu là chân tâm, đâu dụng tâm, ngài mới dùng cái đó. Nhưng mà chúng ta về đặt cái đó là đọa địa ngục đó, hiểu không? Như thầy lật lên này cho quý vị thấy, chúng ta cứ là vậy nè, phải quấy hướng này kia. Khi chúng ta ở phương đông, bây giờ chúng ta hướng về phương tây thì nó về là hướng ta ở cõi trời Ta Bà, đúng không? Nhưng mà cái một cái đất nào đó nó ở kia kia thì nó nói chúng ta ở phương đông sao, kịch lại sao, không có cái gì đúng hết, chỉ đúng với cái vị trí của nó thôi. Trái đất chúng ta là quay xuống mặt trời, đúng không? Nhưng mà hồi xưa đó, cái trình độ của dân Ấn Độ hồi đó là nói mặt trời mọc và mặt trời lặn, chứ thật ra mặt trời không có mọc và lặn, đúng không quý vị? Thầy ra thấy nó không có đúng, những cái gì nó đúng trong cái thời nào và cái thời nào không đúng. Thành ra từ đó chúng ta tu là chúng ta mở trí huệ. Sở dĩ thì lật ngược hồi dược sư lên cho quý vị thấy, cái thấy đầu tiên chúng ta ở đâu, đây nè, ai cũng có hết. Người ngồi cách 500 feet cũng thấy, người ngồi gần đây cũng thấy. Nhưng mà bắt đầu ông thầy là thấy ông lật ngược ha, ông mang tội rồi về xu xì ông này vô, ông giảm được, ông dám lật ông Phật, ông này là ngã mạng. Là những cái lọt đó là những cái đó là ý thức, mà ý đó là Phật nói là giặc, nó cũng là công nữa. Nhờ có thằng ý thức mà thầy khai giảng cho bà đó, bà biết thế nào là ngộ. Mà cũng vì cái ý thức này mà bà mới phân biệt, bà mới sanh ra là sao, là cháu nội của tôi, cháu nội người ta, cháu ngoại người ta, đủ thứ loại là thầy tôi, thầy bạn. Ngày hôm qua cũng vì cái tâm mà, và tâm cái ngã đầu tiên mới đến đây, con đến tìm thầy vì thầy là người Biên Hòa, đồng hương, thấy không? Thấy chưa? Chúng ta rơi vào cái đó, thành ra bả đời mới nhận diện. Chúng ta sống ở đời không ngoài bốn tướng đó đâu. Thành ra cái người mà tụng kinh Kim Cang mà không rời cái bốn tướng ngã, là còn có người và ta, có phe ta phe người, nhân là người, rồi còn có chúng sanh là coi như là coi những cái chúng sanh là người thân, người sơ, người bà con, người không bà con, người thù, người ghét. Và cảm thọ, chúng ta chạy theo cái cảm thọ. Hợp nhãn thì thích mà không hợp nhãn thì ghét. Hợp cái lỗ tai thì thương mà nghịch cái lỗ tai là ghét. Thành ra quý vị mà thương ghét đừng để lòng thì chúng ta đang tụng kinh Kim Cang. Còn mà chúng ta đó chuyển được kinh Kim Cang, mà còn chúng ta tụng kinh Kim Cang mà chúng ta còn chắc tùm lum là chúng ta không bao giờ tụng kinh, mà chúng ta đang là coi như là gieo phước để mà trở lại thôi, chứ không có giải thoát linh hồn sinh tử được. Thì bữa nay thầy pháp đã qua tới 2 tiếng mấy đồng hồ rồi, 2 tiếng rưỡi rồi. Tôi nói rõ chương trình của tôi sẽ trở lại pháp hội này. Cái tuần lễ cuối hoàn mãn là ngày 31 phải không? Thì 31, 30, 29, 31, 30, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Ngày 25 là bắt đầu tôi vô đàn trở lại để cái đàn hoàn mãn. Là từ ngày 25 tháng 3 là mỗi ngày tôi đều có 2 thời pháp giống như cái tuần lễ đầu. Để mà chúng tôi cũng có sáng tụng lăng nghiêm từ 5 giờ tới 6 giờ. Sau đó chúng tôi có nửa tiếng ngồi niệm Phật tam muội. 6 giờ rưỡi xong chúng tôi đi qua bên trai đường những thọ trai, sau đó chúng tôi giải quyết chuyện cá nhân. Và tới 8 giờ chúng tôi lên đây, chúng ta tụng tiếp bộ kinh Thất Phật Dược Sư. 8 giờ tới 10 giờ, 10 giờ tôi cho quý vị ra giải quyết chuyện cá nhân. Tại vì khi ngồi trong pháp hội mấy tiếng phải cần đi giải quyết chuyện cá nhân, đi vệ sinh. Thì 10 giờ rưỡi trở lại, thì từ 10 giờ rưỡi chúng tôi sẽ thuyết pháp cho tới 12 giờ rưỡi là 2 tiếng. Mà bây giờ tôi đã thuyết lố tới gần 1 từ 2 giờ rồi. Rồi tới sau đó về tới 12 giờ rưỡi mới đi qua ở cái đường Thọ Trai. Thọ Trai xong cũng tới là 1 giờ rưỡi. Rồi từ 1 giờ rưỡi tới 3 giờ rưỡi tôi cho nghỉ 2 tiếng. Lý do tại sao? Những cái pháp tu mà tu ở lại 1 tuần 2 tuần đó, chúng ta cần thời gian tắm rửa và giặt giũ. Thành 2 tiếng đó tôi cho quý vị chỉ định, nhưng mà thật ra không có ngủ được đâu. Quý vị phải canh ra tắm rửa, giặt quần, giặt áo, rồi lo chuyện cá nhân, đúng không? Là 3 giờ rưỡi trở lại đây là bắt đầu vô đó là chúng tôi, một là thuyết pháp, hai là chúng tôi tụng kinh, ba là lại sám hối. Thì chương trình ở trong cuối khóa thì có 1 ngày, nhưng mà tôi rút kinh nghiệm của cái khóa này, cái tình đầu tôi cho là cho lại 1 ngàn lại 1 ngày đó, cộng với mấy thời kinh đó, mà cho lại sớm có mấy ngày sau đó, người ta quể quải chương cản sưng hết. Tôi sẽ cho cái ngày hoàn mãn là cái ngày 31 đó, là sau khi tu hết rồi đó, cái ngày cuối cùng là mình sẽ dùng hết sức lực để lại ngàn lại đó. Thì lúc đó có về tới nhà đi cầu que đó, mình cũng không có bị lại nữa, đúng không? Coi như là vô thì làm mà về thì què đó, là mặc kệ nó. Quý vị còn ở đây rồi, có gì quý vị té tôi mới chịu thình nhân mạng, thì tôi cũng khôn đó, đẩy đi sớm đi. Tôi bảo đảm quý vị nhớ là vẫn có đầy đủ chương trình, chúng ta sẽ có lại 1 ngàn lại, chúng ta cũng tụng thị sám, cũng tụng lương hoàng sám, nhưng mà cái ngày mãn đàn đó thì rất là đông. Tôi nghĩ là cái ngày 31 á thì thầy trò chúng ta sẽ có lại 1 ngàn lại, nhưng mà lúc đó là chúng ta không còn dính líu gì nữa, là lại xong rồi là đưa ra phi trường, là tôi mặc kệ nó lên máy bay, nó đau nó què như vậy nó, thầy không còn liability ở đây nữa.
Phật tử hỏi thăm là khi nào thầy qua bên Âu Châu thuyết pháp.
Ở đâu vậy? Âu Châu là ở đâu? Âu Châu nó có nhiều lắm, Đức, Pháp, Ý, Hòa Lan, Finland, thầy cũng nhiều lắm. Nãy giờ bạn nghe Pháp thì nói không? Nghe cũng được. Một Justin còn bên bao khó?
Dạ, Justin 13, bao khó 20.
Dạ, là cũng như là 30 mấy người. Việt Nam có người nghe không?
Hòa Lan,
hồi trời đây Hòa Lan cũng không biết được nữa. Thầy bây giờ đó là Lăng Di Đà này đó, thì còn cái library thầy cũng sắp xong rồi, các tuần nữa là xong cái library thư viện. Rồi cái đài Quan Âm thì cũng đang làm. Thì nghĩ cái đây á, là tôi hôm trước tôi nói là tôi xin mở cái pháp tu giao duyên vào rằm tháng 4 lễ Phật Đản, nhưng mà không kịp rồi. Tôi sẽ dời lại cái pháp tu giao duyên vào trong tháng 12. Lễ Duyên Di Đà để cho Phật tử là coi như là có thời gian chuẩn bị, và tôi cũng có thời gian chuẩn bị vì tôi rất là bận rộn. Sau khi tôi qua cái lễ này là cô Dù Xuân cổ sẽ nghỉ và cổ sẽ bay lên county, cổ hỏi tới cái vấn đề chúng tôi đã đưa cho một công ty Mỹ, nó trình cái bản vẽ để mà làm cái điện, làm nước, làm ống cống cho 100 cái nhà đó quý vị. Thì bây giờ county nó duyệt xong, khi nào mà người Mỹ nó xuống làm không phải chuyện của tôi nữa. Tại vì nó nói chẳng hạn như làm 100 cái đồng hồ là 100 ngàn, thì mỗi Phật tử đóng vô 1 ngàn, 100 đồng hồ nước là mỗi cái ngàn quý vị đóng ngàn, tiền của quý vị, đồng hồ nước của quý vị. Còn chuyện thầy lo đó là thầy lo cho cái chuyện mà công cộng này, chánh điện nè, nhà trai đường nè, phòng giảng sanh nè, library nè, nhà cầu công cộng. Và sau này khi mà quý vị mà đã đặt xe vô rồi đó, mỗi xe đều có nhà cầu, có khóa tu á, thì gửi mỗi xe hai người thôi, đúng không quý vị? Thì quý vị rất là nhẹ nha. Và khóa tu vô viên tới là cái library đó là 2000 sư phật á, là thầy cho là đi ở trên đó, tăng ở dưới, hay là hai cái gì đều có nhau tại đây, nó đi ngược lại lấy đi phớt cho cái bà leo lên ở dưới. Rồi là tôi cho cái library đó là sau này làm cái chỗ cho tôi để sắp giường sắp đồ cho những người tu viên viên có chỗ ở đó, thì đợt tới quý vị sẽ có đầy đủ cái tiện nghi nhiều hơn nữa. Còn thầy đó là còn nhiều trách nhiệm lắm, là tới ngày 16-17 tháng 4, sau ngày 31 chúng tôi hoàn mãn thì tôi bay về Seattle. Tôi nghỉ được 2 tuần lễ, tôi phải đi làm rồi. Tôi về tôi phải đi làm cả lời cái nghề nghiệp của tôi. Tôi phải đi sửa máy hít, máy lạnh, máy điện, rồi tôi phải sửa 2 tuần. Sau đó tôi phải 16-17 tôi phải bay qua Georgia. Tôi có phát tu 2 ngày ở đó. Sau khi phát tu Georgia vừa xong á, là tôi phải về lại Seattle, tôi làm công việc của tôi. Rồi sau đó là tới cuối 29 tháng 5 là tôi lại có phát tu ở dưới Westminster, ở Bosa, miền Nam Cali. Rồi sau đó qua tới tháng 6 tôi lại có phát tu ở Utah, là hai vợ chồng của một số Phật tử Utah qua đây mời tôi, bữa đó hai người đó qua đây nè. Cái ông mà ông nói là ông cãi lộn với tôi về lịch sử đó, ông lộn đó, xong cũng lên sám hối đó. Đó thì coi như tháng 6 và tôi như vậy là trong thời gian đó, những cái thời gian hở thì tôi phải bay về San Diego để tôi trình cái bản vẽ. Trong thời gian tối nay tôi phải đặt, tôi ráng tôi vẽ cái bản vẽ là chánh điện như thế nào. Con tối nay con đi hả?
Chút nữa con đi rồi.
Con về có gì thì vẽ, thì scan thì đưa qua thôi, đâu gì đâu.
Scan thì nó nhỏ quá sư phụ.
Vẽ cho cổ. Chút nữa là mấy giờ?
Con phải suppose mà con phải trả xe 3 giờ rưỡi. Nhưng mà...
giờ 2 giờ rồi.
Dạ, nhưng mà máy bay thì 7 giờ
rồi. Cùng lắm thì thầy mail xuống cho con cũng được, mail thư cũng được, đúng không?
Thầy con
không, tôi phải trình cái đó là tôi phải đến coi miếng đất đó, tại vì lâu nay chúng coi Diệu Hảo chỉ chuyển cho tôi qua cái farm và tôi đọc trên đó, rồi tôi đánh cái satellite tôi coi bằng vệ tinh thôi. Mà coi bằng vệ tinh thì mình chỉ thấy tổng quát. Bây giờ chúng ta có thể coi bất cứ location nào bằng hệ thống satellite, phải không? Nhưng mà coi nó không có rõ. Coi xong tôi vẽ bản vẽ, và khi đó cô này cũng mới đi ký công trắc với cái bà chủ đất, phải không? Là tại một năm city nếu mà approve cái vấn đề bơm hít thì bà vẫn holding một mở một cái escrow mà gần cả năm trời đó. Thì cái deal của bà là
bà bằng lòng 500 ngàn.
Dạ, 500 ngàn cũng
nói
được. Tại vì cái miếng đất đó hồi xưa là 1 triệu mấy rồi, mà bây giờ nó còn 500 ngàn là quý vị thấy người ta thời buổi này là quá rẻ rồi. Còn bây giờ tôi thông báo là ở San Jose đó, là tụi nó cũng thấy San Diego vậy, nó cũng nóng lòng và nó chạy nó kiếm đất. Mà nó nói là cắt cái nhà của bà Cúc á, là có 10 phút, 5-10 phút à. Mà 9 mẫu với một cái warehouse, hồi đó là nó làm furniture assembly, nó có 2 cái warehouse. Một cái warehouse 9 ngàn sự quan phích, một cái warehouse 3 ngàn sự quan phích. Thì có thể lấy làm tạm liền. Còn bây giờ vấn đề là ngày mai tụi nó lên city nó hỏi coi có approve cho làm hay không. Cái miếng đất đó là 1 triệu mấy, nhưng mà 1 triệu mấy mà nó đối nằm trong San Jose là tôi thấy là vẫn rẻ. Với 9 mẫu thì tôi cũng không biết cái đường, mà tôi nói rõ cái điều này nha. Hôm qua tôi nói chuyện á, với mấy người ghi danh á, là làm ơn quý vị ghi danh á, có nhiều người ghi danh quê từ đất ở đây, ghi lên San Diego rồi cũng ghi luôn San Jose, ghi 3-4 chỗ á, ghi chỗ nào chọn một chỗ thôi, không có ghi tùm lum hết á. Thành ngày hôm qua có người đọc trên sách cho thầy, nói sao mà tên cái bà đó ba chỗ đều có hết. Rồi tới hồi tôi kêu đóng tiền mua 3 miếng đất rồi quý vị có đủ tiền làm không? Mà ghi như vậy đó thì vô tình đó người ta có tính con số, mà người ta là tưởng có người mà lại chót chỗ của người khác, biết không? Có bà ghi hơi ba location luôn, tức là San Diego cũng ghi, San Jose cũng ghi, rồi Wedding List chỗ này cũng ghi luôn. Thành ra khi đọc list á, tôi nó kiểm lại, ủa sao số phone rồi tên tuổi giống nhau, thì hỏi ra là té ra cái bà này bà còn cái tâm tham, bà làm 3 cái luôn. Thì hỏi bà tôi rồi, tôi hỏi sao cô ghi vậy, mới nói dạ ở Texas này con thấy rằng á, họ có tiền đóng 3 chỗ, nó có tiền lắm, tụi nó không cho đâu, kiểu nó cũng tham. Ở tới xịt này á, thì con qua đây vào tháng giống như bây giờ tháng 2 với tháng 12, rồi con ở San Diego là con ở vào mùa đông, rồi con ở San Jose là con ở vào những cái mùa mà có pháp hội gần Tết, rồi con ở 3 chỗ luôn, mỗi chỗ con ở 3 tháng, nên không có được. tham quá. Tôi nói được, nhưng mà giờ tôi cho là mỗi chỗ 6 tháng ở là sao, 1 năm ở được 18 tháng đi thì mới được. Bởi vì vô tâm Đà Di Đà mà cái tâm tham nó còn đó quý vị, là tôi đang thấy cái bài đó là ngạo quỷ đó. Chứ còn nhìn nó tôi gặp người ngạo quỷ rồi đó. Thành đệ tử tôi cũng có trời cũng có, mà Asula cũng có, mà ngạ quỷ cũng có, nhưng đâu cần chết mới thấy đâu. Rồi bây giờ tôi hồi hướng thì tôi nói rõ chương trình tôi là chiều nay có lẽ là tôi cũng không có thuyết pháp được, thì một số đã về rồi, chiều nay đã đi về rất nhiều, và tôi sẽ rảnh về thời gian để tôi vẽ cái bản vẽ tạm của cái làng Di Đà ở dưới San Diego để cho Diệu Hảo nói trình. Ăn cơm bây giờ đã 2 giờ rồi, gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online. À, cho biết hẹn gặp lại vào trong cái tuần lễ cuối của cái khóa tu quý vị đến ngày hoàng mãn là ngày 31, đi ngược lên 7 ngày là 25, là tôi có mặt đây để tôi làm, tôi đã có mặt ở tuần đầu và tuần cuối. Còn bây giờ ngày mai tôi bảo đảm đi hết rồi, còn mấy người ở đây 49 ngày là tôi đếm trên đầu ngón tay chưa được 5 người nữa mà. Ở đây ai mà đi 49 ngày coi, đưa tay này coi, 1, 2, 3, 4, 5. À, với con ông nữa là 6, cháu nội mà có ông nữa là 7 người, tức là trên đầu ngón tay mới có 7 người, cộng với là 3 chú tiểu của tôi là 10 người, với bà sư cô Canada đó là 11 người, sư cô Huyền Dung cũng đi rồi. Như vậy là 11 người đó ở lại chỉ là tụng dược sư, và tôi sẽ phân cái thời phát biểu là theo đó là cứ tụng dược sư, lại thị sám và tụng chính mỗi ngày mấy thời để tụng trợ cho cái đàn. Rồi ngoài ra tới ngày 25 á thì tôi trở lại, nhưng mà tôi báo trước là tôi trở lại trước cho mấy ngày, là chứ không phải đợi giờ đó đâu, tôi phải lại trước mấy ngày. Ví dụ 25 là vô đàn cuối cùng của cái tuần cuối cùng của 49 ngày, thì tôi qua trước ít nhất là 3-4 ngày. Thì quý vị nào biết thì cứ qua. À, tôi mà tới lúc đó tôi thấy tình hình Phật tử mà đến đông đó, thì tôi tùy cơ mà tôi thuyết pháp. Như bây giờ đó là tôi post ở trên mạng là mỗi ngày có 1 tiếng thôi, nhưng mà tôi đã giảng tới mấy tiếng, như cái thời pháp bữa nay là tôi giảng là 2 tiếng rưỡi. Dạ. Yeah. Rồi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, điều trọn thành Phật đạo. Tôi kính lời chào tạm biệt quý vị. Con mời đại chúng ở đây trở qua trang đường để thọ trang là trễ hơn. Có một cái cô nào mà cổ hồi khi tôi xả giới hồi sáng cổ chưa xả đâu, con lên đây thì xả riêng cho mình con, còn tất cả đều xả hết rồi.